Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhảy lên long môn. Lưới của ngư nhân chụp xuống lập tức vây mấy chục con cá chép đã kiệt sức vào trong lưới. Trên mu bàn tay ngư nhân nổi lên từng sợi gân xanh, dưới chân phát ra thanh âm của ma sát, cái lưng vốn cao ngất đã không xuống. Đúng là ngư nhân đang cật lực thu lưới. Tuy rằng cá chép trong lưới đã gần kiệt lực nhưng mắt thấy sắp vào lưới thì đều dùng hết toàn lực đâm vào lưới ý đồ phá vây mà ra. Một mẻ lưới này của ngư nhân thu hoạch cực kỳ phong phú, mặc dù đàn cá đang giãy giụa khiến cho thu lưới cố sức vạn phần nhưng trên khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhãn của hắn đã lộ ra nụ cười. Thu hoạch một mẻ này ít nhất có đến mấy chục con cá chép béo mập, có thể bán trên thị trường với giá 2 lạng bạc, sau đó mua về 4 con heo con, sau khi tới mùa thu một con heo có thể đổi 10 gánh gạo. Lúc này Long Tiêu Diêu đã đi tới bên cạnh ngư nhân, nhìn ngư nhân cố sức kéo lưới đánh cá lên mặt nước từng chút một. Không phải hắn không muốn hỗ trợ mà hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, chỉ sợ cho dù ra tay cũng làm vướng chân vướng tay thêm. Gần nửa chén trà qua đi, 10 phút, ngư nhân gian nan kéo lưới đánh cá lên bờ. Hắn bất chấp mệt nhọc, nhanh chóng ném từng con cá chép trong lưới vào sọt cá thật lớn. Long Tiêu Diêu liếc mắt liền thấy được con cá chép màu vàng kia. Lúc này nó đang giãy giụa một cách bất lực ở trong lưới. Sở dĩ Long Tiêu Diêu đi tới bờ sông chính là vì xem cá chép vàng này có bị ngư nhân bắt được hay không. Hắn nhìn cá chép vàng, đột nhiên thấy được cặp mắt nó phát ra thần thái giống như mắt người, trong đó dường như bao hàm không cam lòng và quật cường. Long Tiêu Diêu đột nhiên cảm thấy con cá chép vàng này giống hệt như mình, biết rõ không có khả năng tu tiên nhưng vẫn kiên trì không chịu từ bỏ. Hắn sinh ra đồng tình mãnh liệt với cá chép, từ trong túi tiền bên hông lấy ra 20 đồng tiền, nói: "Trương thúc, có thể bán con cá chép vàng này cho cháu không?" Ngư nhân kia cũng biết Long Tiêu Diêu. Từ khi gia tộc họ Long trở thành giàu có nhất Long Môn Trấn, người của Long gia liền mắt cao hơn trán, cũng không cùng qua lại với người nghèo của Long Môn Trấn. Chỉ có vị công tử bị Long gia coi là phế vật này vẫn giữ nguyên thái độ nho nhã lễ độ với mọi người. Bởi vậy ấn tượng của ngư nhân đối với Long Tiêu Diêu vẫn rất tốt. Mùa này một con cá chép trên thị trường chỉ có thể bán được 5 đồng, cá chép vàng dù rất thưa thớt cho dù bán đắt hơn một chút nhưng cũng sẽ không đến 20 đồng. Vì thế, ngư nhân nói: "Tiểu Long, không cần nhiều như vậy, 10 đồng là đủ rồi." Long Tiêu Diêu không nói hai lời nhét cả 20 đồng vào trong tay ngư nhân rồi túi người vốc cá chép vàng từ trong lưới lên. Cá chép vàng vốn ra sức dễ dũa lúc này dường như đã không còn sức lực, chỉ khẽ bốn éo thân thể trong tay Long Tiêu Diêu, cặp mắt thần thái sáng láng lại nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận nâng cá chép vàng, nói với cá chép vàng căn bản không hiểu tiếng người: "Cá nhỏ à, chẳng lẽ ngươi không biết chưa từng có một con cá chép nào có thể nhảy lên long môn? Vì sao không chịu từ bỏ? Về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không nên lại bị người khác bắt nữa." Nói xong Long Tiêu Diêu nhẹ nhàng thả cá chép vàng xuống sông. Ngư nhân thấy thế sửng sốt, hắn không nghĩ tới Long Tiêu Diêu mất 20 đồng mua cá chép vàng lại chỉ vì phóng sinh. Tuy nhiên ngư nhân lại bắt đầu bận rộn đem cá chép còn lại trong lưới đánh cá ném hết vào sọt. Hành vi của vị công tử Long gia này bình thường ở trong mắt ngư nhân vốn cổ quái, bất kể Long Tiêu Diêu làm cái gì cũng sẽ không khiến ngư nhân giật mình, ngược lại cho rằng đây chỉ là hành vi phá sản của kẻ có tiền. Cá chép vàng bị thả xuống sông cũng không lập tức rời đi mà bơi ở gần bờ một vòng rồi từ trong nước nhảy lên, ở trong không trung lắc đầu vẫy đuôi dường như đang gật đầu nói cảm ơn Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu phất tay hướng cá chép vàng đang nhảy lên. "Cá chép nhỏ à, không cần khách khí. Sau này ngươi phải bảo trọng." Dường như cá chép vàng nghe hiểu lời của Long Tiêu Diêu, lại bơi một vòng rồi mới bơi đi xa xa. Lúc này ngư nhân cũng đã thu toàn bộ cá chép trong lưới vào sọt. Nguyên bản hắn đã kéo lưới hai lần, hiện giờ hai sọt cá lớn đều đã đầy, hắn thu lưới đánh cá, có hai sọt cá nặng trịch dạo dược về nhà. Mọi người của Long Môn Trấn đều rất thành thật chất phác, bọn họ cũng không tham lam. Tuy rằng Long Môn tụ tập rất nhiều cá chép nhưng mỗi ngày bọn họ chỉ đánh hai sọt. Có lẽ bọn họ không hiểu cái gì là tát ao bắt cá nhưng bọn họ biết nếu năm nay bắt sạch cá thì sang năm thậm chí là sau này sẽ không có nhiều cá chép như vậy để bọn họ bắt nữa. Lại qua chừng thời gian một bữa cơm, hai ngư nhân khác ở bờ sông cũng thắng lợi trở về. Bờ sông ồn ào đã khôi phục bình tĩnh, bên hai chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy cuồn cuộn. Long Tiêu Diêu lại cầm sách lên, quay người đi trở về trong ngôi đình tàn phá nguyên bản đọc sách, tính toán thừa dịp trước khi trời tối xem hết nội dung còn lại. Nhưng chính vào lúc này Long Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện con cá chép vàng vừa mới được mình thả đi lại về đến thác nước Long Môn, gian nan xông lên phía trên. Lần này lộ tuyến tiến lên của cá chép trở nên giống như hình chữ chỉ, Z, thân thể vặn vẹo đong đưa, cái đuôi không ngừng dùng lực vẫy, thi thoảng còn vượt lên trên mặt nước, vảy trên người lóe lên óng ánh như hoàng kim dưới ánh mặt trời. Long Tiêu Diêu buông quyển sách trong tay, không tự giác đi lên vài bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cá chép vàng đang ra sức phấn đấu trong thác nước Long Môn, không khôi khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Ôi, tiểu tử thật kiên cường, thế mà lại nghĩ ra biện pháp đi hình chữ chi. Nhưng vượt Long Môn chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi lại chấp nhất như thế. Thật không hiểu ngươi là thông minh hay là ngốc. Lúc này cá chép vàng đã vượt được một nửa độ cao, nhưng theo ngược dòng lực lượng của cá chép vàng không ngừng tiêu hao, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, lộ vẻ rất cố sức. Tuy Long Tiêu Diêu cho rằng cá chép vàng căn bản không thể nhảy lên Long Môn nhưng trong lòng vẫn kỳ vọng cá chép vàng có thể thành công, tựa như hắn thẳng cho tới hôm nay vẫn còn ảo tưởng có thể trở thành người tu tiên. Tuy rằng hắn biết đó gần như không có khả năng nhưng trong lòng lại chưa từng mất hết hy vọng, vẫn chờ mong có một ngày kỳ tích phủ xuống. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cá chép vàng lại bơi tới vị trí lần trước kiệt lực. Lần này bởi vì cá chép bơi hình chữ chỉ cho nên không có ngừng lại, lại nỗ lực ngược lên được khoảng nửa thước. Nhưng cá chép vàng cùng chỉ làm được đến mức này, nó lại mất lực lượng tiến về phía trước. Tuy rằng nó vẫn còn đang kiên cường vẫy đuôi nhưng khó tiến thêm nửa bước. Lần này nó không chút do dự đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể nhảy khôi mặt nước, thân thể màu vàng vặn vẹo đong đưa bổ nhào về phía trước. Lúc này nó giống như một con chim nhỏ màu vàng, muốn nhảy vượt Long Môn trước mặt. Trái tim của Long Tiêu Diêu cùng treo lên theo cá chép vàng, hai tay khẩn trương nắm chặt, dường như hắn cùng đang trợ giúp cá chép vàng dùng sức. Lần này thời cơ cá chép vàng nhảy lên vừa đúng, không ngờ như nhất phi trùng thiên nhảy lên Long Môn. Chương 2, cá chép vàng hóa rồng. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cá chép vàng rơi ở phía trên Long Môn không nén được cất tiếng hoan hô. Khoảnh khắc cá chép vàng nhảy lên, trong lòng hắn cũng âm thầm cầu nguyện, cá chép vàng, ngươi nhất định phải thành công. Chỉ cần ngươi có thể thành công vượt Long Môn, ta cũng nhất định có thể bước trên con đường tu tiên. Để chúng ta cùng nhau sáng tạo kỳ tích nha. Lúc này nhìn thấy cá chép vàng thành công, Long Tiêu Diêu trong khi hoan hô thì trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng, cá chép vàng nho nhỏ đều có thể bằng vào tinh thần kiên trì không từ bỏ, hoàn thành loại nhiệm vụ hầu như không có khả năng hoàn thành là vượt Long Môn này, chính mình vì sao phải từ bỏ. Lúc này trong lòng hắn đối với cá chép vàng kia đã tràn ngập kính ý. Ngay khi Long Tiêu Diêu nhìn lên Long Môn ngẩn người, gió to đột nhiên nổi lên, trên bầu trời bay tới từng đóa mây rực rỡ. Trên trời tiếng sấm vang lên, từng luồng tia chớp đánh lên phía trên Long Môn, đồng thời mưa như chút nước từ không trung hạ xuống. Hắn vội vàng chạy về cái đỉnh tàn phá tránh né cơn mưa to bất thình lình này. Nói cũng lạ, trận giỏng tố này đến cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, bầu trời đã mây tan mưa cạnh, một cái cầu vồng bảy màu từ trên không bắn thẳng xuống. Long Tiêu Diêu nhìn cầu vồng mỹ lệ trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài, tâm tình cùng trở nên vui sướng. Giờ khắc này hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định hắn cũng có thể thành công. Nhưng vào lúc này, Long Tiêu Diêu nghe được một tràng tiếng phì phì vang lên. Hắn vội vàng túi đầu nhìn xuống đất, không khôi nhảy dựng. Một con rắn nhỏ màu vàng dài một xích, 33-33cm, đang phun phì phì trước người hắn, nhìn thẳng vào hắn. Long Tiêu Diêu biết độc trùng càng gặt sở thì độc tính cũng càng mạnh. Kim xà trước mắt này toàn thân lóe lên ánh vàng, nhìn qua có thể biết ngay là độc xà cực độc. Hắn gần như muốn co giò chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xúc động trong lòng, đứng ở tại chỗ không núp đích. Bởi vì hắn từ trong sách biết được chỉ cần một khi mình cử động độc xà nhất định sẽ đuổi theo, công kích. Kim xà cũng không phát động công kích đối với Long Tiêu Diêu mà đứng ở trước người hắn không ngừng phát ra tiếng phì phì, rồi dùng thân thể cọ cọ hai chân hắn. Long Tiêu Diêu cũng không dám hành động tùy tiện, chỉ quan sát nhất cử nhất động của Kim xà. Đột nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện trong mắt Kim xà dường như phóng ra thần thái khác thường, giống như ánh mắt của người mà không phải ánh mắt thuộc về động vật. Long Tiêu Diêu sửng sốt một lát. Lập tức phát hiện ánh mắt này lại có vài phần tương tự cá chép vàng lúc trước, trong lòng máy động nói với Kim Xà. Kim Xà, ngươi là cá chép vàng vừa rồi biến ra sao? Lúc Long Tiêu Diêu hỏi lời này, tự mình cũng cảm thấy có vài phần vớ vẩn, cá chép vàng sao lại biến thành Kim Xà? Cho dù truyền thuyết là thật, cá chép vượt Long Môn cũng phải biến thành rồng chứ? Tuy nhiên kết quả lại càng khiến Long Tiêu Diêu giật mình. Đầu của Kim Xà trước người hắn lại đong đưa lên xuống, dường như đang gật đầu. Hắn thấy thế tuy giật mình. Nghi hoặc nhưng thấy Kim Xà vẫn không có ý công kích mình nên nửa tin nửa ngờ ngồi sụp xuống cẩn thận đánh giá Kim Xà. Lười rắn trong miệng Kim Xà không ngừng phun ra, Long Tiêu Diêu nhìn Kim Xà nhỏ nhắn mỹ lệ không kìm nổi thò tay sờ cái đầu nhỏ của Kim Xà. Lười rắn nhỏ dài màu đỏ của Kim Xà chạm lên tay hắn khiến hắn sợ tới mức rụt tay lại. Nhưng hắn lập tức phát hiện Kim Xà cũng không có ý tứ thương tổn đến hắn chút nào, chỉ là tỏ vẻ vô cùng thân thiết với hắn. Hắn không khôi thầm cười mình nhát gan, một lần nữa sờ Kim Xà. Kim xà dùng lưỡi không ngừng liếm tay Long Tiêu Diêu, sau đó lại thả người bỏ lên bàn tay phải hắn, dùng thân thể mảnh khảnh quấn quanh cổ tay. Long Tiêu Diêu dùng tay trái trêu đùa Kim xà. Hắn tuy không biết kim xà có phải do cá chép vàng biến thành như vậy, nhưng thấy bộ dạng nó đáng yêu lại vô cùng thân thiết với mình như thế, trong đáy lòng cũng càng ngày càng thích con rắn nhỏ thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt này. Ngay khi lòng cảnh giác của Long Tiêu Diêu hoàn toàn biến mất, kim xà đột nhiên há mồm cắn mạnh lên ngón giữa của hắn. Hắn căn bản không đề phòng biến hóa đột ngột này, trong lòng không khôi chợt lạnh, thầm tự trách mình quá dễ tin. Hiện giờ bị kim xà cắn thương, chỉ sợ mệnh nguy tại sớm tối. Long Tiêu Diêu chung quy còn là đứa nhỏ 13 tuổi, đột nhiên gặp biến đổi đột ngột, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, dường như đầu óc trống rỗng. Nhưng hắn cũng không vứt kim xà trên tay đi, hai chân cảm thấy nhũn ra, thân thể không khôi chậm rãi ngồi xuống đất. Lúc này hành vi của kim xà càng thêm quái dị. Sau khi nó cắn ngón giữa của Long Tiêu Diêu nhưng lại dùng đầu của mình chạm vào, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương nhỏ lên đỉnh đầu kim xà, lại thấm vào trong đầu nó. Lúc này đầu óc Long Tiêu Diêu một mảnh hỗn loạn, cũng không chú ý tới hết thảy điều này. Nhưng ngay sau khi máu tươi thấm vào đầu kim xà, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên bóng dáng kim xà, dường như kim xà đang kêu gọi hắn ở trong đầu của hắn. Trong tiếng kêu gọi của kim xà, đầu óc Long Tiêu Diêu dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn còn có thể cảm giác được cơn đau truyền đến từ ngón tay nhưng lại không cảm giác chết lặng, thân thể dường như cũng không có gì không ổn. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái chính là trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác thân thiết đối với kim xà, cũng không vì kim xà cắn hắn mà cảm thấy bất mãn. Ngay khi Long Tiêu Diêu nghi hoặc khó hiểu, kim xà dùng lưỡi liếm miệng vết thương trên tay hắn. Một lát sau, vết thương của hắn đã không hề cảm giác đau nữa, mà trong đầu dường như kim xà vẫn đang kêu gọi. Đúng vào lúc Long Tiêu Diêu không biết làm thế nào, đột nhiên một lão già từ không trung hạ xuống, sắc mặt lão già như vàng, râu bạc dài đến bụng, đang mỉm cười nhìn hắn cùng kim xà. Long Tiêu Diêu trong lòng chấn động. Lão già từ trên trời hạ xuống khẳng định là một người tu tiên, chẳng lẽ cầu nguyện của mình sẽ thành sự thật? Đây chính là cơ duyên tu tiên của mình. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu, mỉm cười nói: "Tiểu bằng hữu, không phải sợ, ta không có ác ý." Sau đó, lão già đưa tay vô đầu kim xà nói: "Đứa nhỏ ngoan, ngươi thật sự thành công rồi. Ta cảm thấy cao hứng cho ngươi." Long Tiêu Diêu nghe vậy ngạc nhiên nói: "Lão thần tiên, kim xà là đứa nhỏ của người." Lão già cười nói: "Tiểu hữu không cần kinh ngạc, nó chính là con cháu của ta. Lão phu cũng không phải nhân loại, chính là tộc trưởng Lý tộc, tộc cá chép, cũng chính là yêu tu trong miệng người tu tiên nhân loại các ngươi. Tuy nhiên ta đã đạt đến cấp 10 cho nên có thể biến hóa thành hình người." Long Tiêu Diêu không biết cái gì là yêu tu, cũng không tin lão già hiền lành trước mắt mình lại là yêu tinh cá chép tha ỷ. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ ngây ngốc nhìn lão già. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang cứng mồm liễu lươi, bình tĩnh nói: "Ta biết tiểu hữu không tin lời lão hủ, hơn nữa trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn đối với chuyện vừa xảy ra. Tiểu hữu không cần nóng nổi, lão hủ trước giải thích chuyện vừa xảy ra một chút. Nguyên lai cá chép vàng nhỏ là con cháu của vương giả Lý tộc. Nguyên bản đã sống 5.000 năm đạt tới yêu thú cấp 9 nhưng nó dứt khoát vứt bỏ một thân tu vi, thử vượt qua Long Môn. Vừa rồi nó vượt qua Long Môn trải qua lôi điện tẩy lễ, đã hoàn thành quá trình hóa rồng. Chương 3, Thú thần truyền thừa. Khi lão già nhắc tới cá chép vàng, trong mắt tràn ngập tự hào. Cá chép vàng là con cháu của lão, cá chép vượt Long Môn đã vạn năm không có tiền lệ thành công. Hiện giờ truyền thuyết này tái hiện trong con cháu của lão, sao lão có thể không tự hào chứ? Cá chép vượt Long Môn có yêu cầu nghiêm khắc. Phải là cá chép bình thường vượt Long Môn mới có thể biến hóa thành Long tộc. Nếu không, Lý tộc bậc cao như lão già này trực tiếp bay lên Long Môn là được, căn bản không chút phí sức. Lão già thương yêu nhất chính là con cá chép vàng này, nguyên bản tính toán truyền ngôi tộc trưởng Lý tộc cho nó. Nhưng cá chép vàng cũng không chịu tầm thường cả đời, kiên trì muốn thử vượt qua Long Môn. Cá chép vàng sinh ra cũng đã là yêu thú một cấp, cho dù vượt qua Long Môn cũng không thể hóa thân thành rồng. Tuy nhiên khi nó đạt tới cấp 9, nếu hủy bỏ toàn bộ tu vi có thể đạt được cơ hội vượt Long Môn hóa rồng. Yêu thú tại nhân giới chia làm 10 cấp, yêu thú cấp 9 có thể hóa thành hình người, có được vạn năm thọ nguyên. Mà cá chép vàng sau khi tự phế tu vi nếu vượt Long Môn thất bại sẽ chết đi trong vòng 1 năm. Nên biết rằng vượt qua Long Môn vạn năm nay đều chưa từng có ai thành công, tự phế tu vi thử vượt Long Môn quả thật cần nghị lực và quyết tâm vô cùng. Lúc trước lão giả đối với quyết tâm tự phế tu vi thử vượt Long Môn của cá chép vàng vốn kiên quyết phản đối. Nhưng dưới sự kiên trì của cá chép vàng, lão già cũng không làm sao được. Nhưng cá chép vàng thật sự thành công vượt qua Long Môn đồng thời thật sự dẫn tới thiên lôi, thành công hoàn thành tiến trình hóa rồng, điều này làm cho lão già sao có thể không mừng như điên. Nên biết Long tộc là vương giả trong vạn thú, tương lai phát triển xa xa không phải Lý tộc có thể so sánh. Tuy nhiên, dù cá chép vàng thành công hóa rồng nhưng trước khi đạt tới cấp 9 lại chỉ có thể giữ nguyên hình rắn. Vừa rồi kim xà cắn thương ngón giữa của Long Tiêu Diêu cũng không phải muốn thương tổn hắn mà là một loại nghi thức khế ước giữa yêu thú và nhân loại, huyết khế. Máu của hắn dung nhập huyết mạch kim xà cùng hắn có được quan hệ khế ước sinh tử, đời này kiếp này đều cùng hắn vượt qua. Lão giả kỳ thật vẫn chú ý cá chép vàng, lão cũng không ngăn cản hành vi huyết khế của kim xà. Thứ nhất, sau khi cá chép vàng hóa rắn, cần phải ở trên mặt đất tu luyện, cùng với một người cùng trưởng thành đối với kim xà cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai, cá chép vàng tính cách quật cường, cho dù lão muốn ngăn cản cũng không thể. Thứ ba, vương giả Lý tộc chưa từng nợ nhân tình, Long Tiêu Diêu cứu cá chép vàng, nếu không báo ân tương lai tất nhiên sẽ có ảnh hưởng mặt trái, thậm chí không thể vượt qua tâm ma kiếp. Long Tiêu Diêu biết được kim xà kỳ thật là rồng hơn nữa đã thành lập khế ước với mình thì trong lòng tự nhiên hết sức kích động. Tuy nhiên đối với giải thích của lão già hắn lại nửa tin nửa ngờ, mà còn rất nhiều điểm không rõ. Vì thế hắn xin lão già giải thích tỉ mỉ một chút tình huống của người tu tiên và yêu thú. Ở nhân giới, người tu tiên tổng cộng chia làm 5 tu luyện kỳ, giai đoạn, phân biệt là, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ, phi thăng kỳ. Mỗi một tu luyện kỳ lại chia làm 9 cấp. Người tu tiên mỗi khi đạt tới một cái tu tiên kỳ chẳng những thực lực tăng nhiều hơn nữa cùng với thọ nguyên tăng trưởng trên diện rộng. Người tu tiên phi thăng kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới kinh người 3-5.000 năm, mà sau khi phi thăng kỳ cấp 9 đại thành, người tu tiên có thể phi thăng thượng giới đạt được trường sinh. Lúc trước cha mẹ Long Tiêu Diêu cũng chỉ mới là người tu tiên trúc cơ kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 200 tuổi. Mà yêu thú một giới này chia làm 10 cấp. Thực lực yêu thú cấp 1, 2 tương đương với người tu tiên luyện khí kỳ, cấp 3, 4 tương đương với trúc cơ kỳ, cấp 5, 6 tương đương với kim đăng kỳ, cấp 7, 8 tương đương với phi thăng kỳ. Nhưng yêu thú khác với nhân loại, bị hạn chế của tiên thiên bản thể. Có thể phi thăng thượng giới chỉ có cái gọi là yêu thú cao cấp, mà đại đa số loại bình thường gần như không có khả năng phi thăng. Yêu thú đạt tới cấp 9 lại xưng là hóa hình kỳ, có thể hóa thành hình người. Thọ nguyên của yêu thú dài hơn nhân loại rất nhiều. Lão già hiện giờ đã sinh tồn gần vạn năm, nhưng là đã gần đối mặt với đại nạn, lại vì bản thể là Lý tộc không thể đột phá thêm một bước đạt tới phi thăng thượng giới. Mà cá chép vàng nhỏ cũng chính bởi vậy mà vứt bỏ mấy ngàn năm tu vi, một lòng hóa rồng trở thành yêu thú đỉnh cấp, thần thú. Lão giả kiên nhẫn giảng giải cho Long Tiêu Diêu thưởng thức cơ bản của tu tiên giới, khiến hắn càng thêm tràn ngập hướng tới tu tiên. Lão giả lại nói một ít thưởng thức của tu tiên giới, sau đó mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đã cứu con cháu của ta, lại ký kết khế ước với hắn đứa duy nhất thành công vượt long môn hóa rồng trong vạn năm nay của Lý tộc ta. Có tâm nguyện gì ngươi cứ việc đưa ra, ta có thể thực hiện cho ngươi. Long Tiêu Diêu bật thốt lao ra, ta muốn trở thành người tu tiên. Nhưng Long Tiêu Diêu nghĩ tới linh căn tư chất của mình, gục đầu xuống nói khẽ. Tuy nhiên linh căn của ta là tạp linh căn kém cỏi nhất, có phải là rất khó tu luyện hay không? Vừa rồi sở dĩ lão giả cẩn thận giảng giải như vậy đương nhiên chính là hy vọng Long Tiêu Diêu lựa chọn con đường tu tiên. Kim xà đã hoàn thành nghi thức huyết khế với hắn. Nếu thực lực hắn quá thấp thậm chí thọ nguyên hao hết mà chết đối với kim xà đều sẽ có ảnh hưởng xấu rất lớn. Thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng kim xà. Lão giả mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, với tư chất tạp linh căn của ngươi, nếu tu luyện bất kỳ một loại công pháp nào của tu tiên giới nhân loại hiện tại, hy vọng thành công tu tiên quả thật đều rất xa vời. Tuy nhiên ta lại biết một bộ công pháp chính thích hợp ngươi tu luyện. Đó là công pháp của thú thần tu luyện vạn năm trước, yêu cầu. Người tu luyện phải có toàn bộ ngũ hành linh căn. Thú thần hiện giờ đã trưởng quản tiên nhân của thú tộc trong thiên hạ, khi người phi thăng thượng giới, lưu lại công pháp ở một động phủ dưới nước. Nếu ngươi có thể kế thừa truyền thừa của thú thần, trở thành tiên nhân tự nhiên không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lão già. Hắn quả thật không thể tin được lỗ tai mình, vội vàng hỏi. Lão gia gia, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể trở thành người tu tiên sao? Lão già mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khó khăn hơn so với vượt long môn sao? Nguyên bản ta vẫn cho rằng vượt long môn là không có khả năng thành công, nhưng hiện giờ không phải thật sự xảy ra sao? Nguyên bản bí tịch của thú thần ta không có quyền chuyển tặng cho ngươi, nhưng trên một tấm bia đá trong động phủ thú thần có khắc, cá hóa rồng, thú thần ra. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là truyền nhân mà thú thần lựa chọn, cho nên ta mới tính toán cho ngươi kế thừa truyền thừa của thú thần. Ngươi nguyện ý không? Long Tiêu Diêu cảm giác mọi thứ tới quá nhanh khiến hắn căn bản khó thể tin tưởng, không kim nổi ngầm dùng tay phải véo đùi một cái. Kết quả cơn đau dữ dội khiến hắn tin tưởng đây không phải là mộng, lập tức đáp lời. Ta nguyện ý. Lão già mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của Long Tiêu Diêu. Với tu vi yêu thú cấp 10 của lão, cho dù chuyện trong vài chục dặm cũng không thoát khỏi sự tra xét của lão, huống chỉ là động tác nhỏ của Long Tiêu Diêu gần ngay trước mắt. Nghe được Long Tiêu Diêu trả lời, lão già đột nhiên nghiêm túc nói. Ngươi phải nghĩ kỹ. Công pháp của thú thần tuy rằng uy lực cường đại nhưng lúc tu luyện lại từng bước gian khổ, độ khó gần như tương đương với vượt long môn. Chương 4, Vạn Thú Tiên Kinh. Long Tiêu Diêu nghe vậy không khôi hút sâu một ngụm khí lạnh. Độ khó vượt long môn hắn tận mắt chứng kiến, dựa theo cách nói của lão già. Cá chép vàng cũng may là yêu thú vốn tốn 5.000 năm tu luyện tới cấp 9, tuy rằng phế bỏ toàn bộ tu vi nhưng mức độ mạnh mẽ của thể chất lại vượt xa cá chép bình thường cho nên mới có thể vượt qua lạch trời long môn này. Long Tiêu Diêu biết linh căn của mình là tạp linh căn kém cỏi nhất của người tu tiên, nếu tu luyện công pháp thú thần độ khó nguyên bản có thể so với vượt long môn, như vậy đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng không thể hoàn thành, trong lòng không khôi có chút dao động. Lão già nhìn thấy ý do dự trên mặt Long Tiêu Diêu, mỉm cười nói. Có phải tiểu bằng hữu lo lắng linh căn tư chất của mình? Long Tiêu Diêu gật đầu nói. Lão gia gia, linh căn của ta thuộc loại tạp linh căn đầy đủ ngũ hành, không biết có thể tu luyện công pháp thú thần truyền thừa hay không? Lão già nói, ngươi đừng cho rằng thân đủ ngũ hành linh căn là chướng ngại tu tiên. Đó là bởi vì công pháp của tu tiên giới nhân loại hiện tại đều là công pháp một thuộc tính. Kỳ thật những công pháp đó cao nhất cũng chỉ là địa giai, mà công pháp của thú thần là công pháp thiên giai. Nếu linh căn của ngươi không phải là đầy đủ ngũ hành, còn không thể tu luyện bộ công pháp cao thâm này. Độ khó của việc tu luyện bộ công pháp này cũng không phải ở linh căn của ngươi. Lão già nhìn vẻ nghi hoặc của Long Tiêu Diêu, lại kiên nhẫn giảng giải, công pháp. Pháp kỳ tu tiên từ cao xuống thấp chia làm, thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai. Mà mỗi một giai lại chia làm, đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, cấp thấp. Người tu tiên đối với công pháp bậc cao đều rất coi trọng và giữ bo bo, khiến đại đa số công pháp bậc cao nhất đều bởi vì người tu tiên phi thăng hoặc ngã xuống mà thất truyền. Hiện giờ công pháp đẳng cấp cao nhất mà người tu tiên nhân loại có được cũng chỉ còn lại công pháp địa giai. Công pháp của thú thần truyền thừa gọi là Vạn Thú Tiên Kinh. Là một bộ công pháp thiên giai đỉnh cấp nguyên bộ, từ luyện khí kỳ cho đến phi thăng kỳ đều có đủ. Bởi vì thú thần không có truyền nhân, ở nhân giới hẳn coi như đã thất truyền. Vạn Thú Tiên Kinh cũng không phải chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, điểm khó nhất cũng là thần kỳ nhất của bộ công pháp này chính là, tu luyện bộ công pháp này cần hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết bản mạng của yêu thú. Cơ thể người tổng cộng có 12 kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch, có 365 huyệt chính trong đó có 36 tử huyệt. Tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh ngoài việc cần hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí bản thân ra còn cần dùng thú hồn hoặc tinh huyết bản mạng của yêu thú để kích hoạt tất cả huyệt đạo toàn thân. Sau khi hấp thu thú hồn, người tu luyện cũng hấp thu một bộ phận năng lượng của yêu thú khiến thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. Mà điểm thần kỳ nhất chính là 36 yếu huyệt hấp thu thú hồn chẳng những có thể hấp thu năng lượng của yêu thú mà còn có thể hấp thu thiên phú của yêu thú. Loại hấp thu năng lực này làm người tu luyện có thể nắm giữ một loại thiên phú của yêu thú. Điểm khó khăn nhất tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh chính là hấp thu thú hồn kích hoạt huyệt đạo. Nhất là khi mới tu luyện cần phải kích hoạt 3 cái đan điền, thượng đan điền là huyệt bách hội, là nơi thần thức của người tu tiên sở tại, trung đan điền là huyệt thiên trung, là nguồn động lực để người tu tiên thi triển pháp kỳ, hạ đan điền là huyệt khí hải, là nơi căn bản người tu tiên chứa đựng chân khí. Yêu thú tinh hồn chỉ có sau khi yêu thú chết mới có thể lấy được, vốn giết chết yêu thú đã khó khăn dị thường. Cho dù những người khác hỗ trợ giết chết yêu thú thì trong thú hồn cũng chứa đầy oán nghiệm, người tu luyện cần hoàn toàn ngăn chặn được thú hồn cắn trả mới có thể an toàn hấp thu. Điều này đối với người thường chưa từng tu luyện căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà 3 cái đan điền trong cơ thể người đều là một tử huyệt trong 36 yếu huyệt, mỗi một yếu huyệt hấp thu thú hồn đều quyết định thực lực tự thân của người tu tiên. Nếu yếu huyệt chí mạng hấp thu thú hồn thực lực quá yếu chẳng những thực lực của người tu tiên sẽ bị ảnh hưởng hơn nữa đối với tương lai hấp thu thú hồn cũng sẽ có ảnh hưởng. Vạn Thú Tiên Kinh hấp thu thú hồn yêu cầu chủng loại yêu thú mỗi lần không giống nhau. Mỗi loại yêu thú chỉ có thể hấp thu một cái thú hồn, hấp thu cùng một loại thú hồn không có tác dụng gì. Điểm thần kỳ nhất của Vạn Thú Tiên Kinh ngoài việc người tu luyện có thể nắm giữ thiên phú thần thông ở 36 yếu huyệt. Nếu bất kỳ nơi nào trong 365 huyệt đạo hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết của thú vương một loại yêu thú nào đó thì người tu luyện có thể khống chế loại yêu thú này. Đương nhiên loại khống chế này có hạn chế về thời gian, khoảng cách. Đó là khống chế lâm thời, có khác biệt rất lớn đối với huyết khế có tác dụng vĩnh cửu. Người tu luyện hấp thu thú hồn cấp bậc càng cao, thực lực của hắn cũng tăng trưởng càng cao. Đương nhiên tình huống tốt nhất là hấp thu tinh huyết bản mạng của yêu thú còn sống, bởi vì yêu thú vẫn có được sinh mệnh lực. Theo thực lực yêu thú tăng lên, thực lực người tu luyện cùng được tăng trưởng. Hơn nữa, hấp thu tinh huyết bản mạng sẽ không phát sinh cắn trả. Tuy nhiên tinh huyết bản mạng của yêu thú đều là kết tinh của nhiều năm tu luyện, nhiều nhất chỉ có 9 giọt. Là nguồn động lực sinh mệnh của yêu thú, bảo chứng của thọ nguyên. tổn thất một giọt tinh huyết cần trăm năm tu luyện mới có thể khôi phục. Thử nghĩ sẽ có loại yêu thú nào làm loại chuyện hại mình lợi người này chứ? Mà nguy hiểm lớn nhất tu luyện vạn thú tiên kinh chính ở thú hồn cắn trả. Nếu hấp thu thực lực thú hồn quá thấp sẽ ảnh hưởng đến thực lực của người tu luyện, thậm chí là ảnh hưởng đến tiến cảnh của hắn. Mà hấp thu thú hồn thực lực quá mạnh, khi hấp thu người tu luyện còn gặp uy hiếp cắn trả rất lớn. Sẽ bị thần trí hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn điên cuồng hoặc biến thành ngu ngốc. Một nguy hiểm khác chính là mặc dù thú hồn bị hấp thu nhưng ảnh hưởng của thú hồn chỉ là bị áp chế mà không hoàn toàn biến mất. Người tâm trí không vững vàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tinh thần thác loạn, thường gặp nhất là biến thành cuồng bạo hiếu sát. Mà nếu người tu luyện bị thương nặng, thời gian dài tu vi giảm mạnh, thú hồn bị hấp thu đồng dạng sẽ phát sinh bạo động, huyệt đạo kinh mạch của người tu luyện đều có khả năng bị nổ tung. Tu luyện vạn thú tiên kinh này sở dĩ cần ngũ hành linh căn đầy đủ chính bởi vì bản thân yêu thú có đủ loại thuộc tính ngũ hành, người tu luyện chỉ có thuộc tính ngũ hành đầy đủ mới có thể hấp thu thú hồn các loại thuộc tính. Nghe lão già giảng giải, Long Tiêu Diêu trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới vạn thú tiên kinh này lại biến thái như thế. Tuy nhiên từ phương pháp tu luyện của bộ công pháp này có thể thấy được uy lực của vạn thú tiên kinh là cường đại cỡ nào. Thậm chí có thể nói nếu có thể tu luyện thành bộ công pháp này, người tu luyện gần như là vô địch. Kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại. Trên đời này vốn không có bữa cơm miễn phí. Long Tiêu Diêu hít thật sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động nói. Lao ra ra. Ta muốn tu luyện vạn thú tiên kinh, bất kể gian nan cỡ nào ta nhất định sẽ kiên trì không bỏ. Chỉ là khi mới tu luyện cần kích hoạt ba nơi đan điền. Không biết ngài có thể trước tiên giúp ta thu thập tinh hồn ba loại yêu thú hay không? Lão già nói. Tiểu bằng hữu, ngươi có quyết tâm là rất tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Chỉ là, ta không thể giúp ngươi hấp thu yêu thú tinh hồn. Hiện tại ngươi căn bản không có chút tu vi nào, cho dù hấp thu tinh hồn của yêu thú cấp 1 cũng sẽ bị cắn trả. Chương 5, vạn thú lệnh bài. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc, nói. Tiểu bằng hữu, hôm nay đã không còn kịp rồi. Buổi trưa ngày mai ngươi tới nơi này ta lại nói tỉ mỉ manh mối trong đó cho ngươi. Tiếp đó lão giả vỗ nhẹ Kim Xà nói. Kim Nhi, hiện tại ta gọi ngươi là Kim Nhi hay là Long Nhi thì tốt đây. Hôm nay ngươi cùng ta về trước, ngươi còn cần làm một ít chuẩn bị. Về sau ngươi sẽ một mình ở ngoài tu luyện, cũng cần phải gặp người nhà một lần. Nói tiếng từ biệt. Kim Xà núi lông thân thể nhỏ bé quấn cổ tay Long Tiêu Diêu, thân thể khẽ vung giống như một đạo kim quang lóe lên, nhào lên đầu vai lão giả. Lão già mỉm cười. Tiểu bằng hữu, ngày mai gặp. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý còn kịp. Nói xong thân hình lão già đã bay lên không mà đi, trong nháy mắt không còn tung tích. Long Tiêu Diêu ngây người nhìn lão già đi xa. Khi không còn nhìn thấy ai nữa thì hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi rốt cục là một giấc mộng hay là chuyện thật sự đã xảy ra. Truyền thuyết cá chép vượt Long Môn dĩ nhiên là thật, mà một lão già từ trên trời giáng xuống lại nói mình là tộc trưởng Lý tộc. Hết thảy đều có vẻ rất khó tin. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu nghĩ lại mọi thứ theo như lời lão già nói, nhất là có liên quan đến tu tiên. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong những sự vật mới lạ này. Từ khi Long Tiêu Diêu biết chuyện đến nay vẫn mơ mộng có thể làm một người tu tiên, hiện giờ chẳng những có hy vọng làm người tu tiên mà lại là vạn thú tiên kinh thần kỳ. Hắn tuy cố tự kiềm chế nhưng lại không thể nén được tâm tình kích động. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng có chút lo lắng. Lời nói cuối cùng của lão già khiến hắn lo lắng không yên. Lão già có bản lĩnh lớn như vậy mà cũng không thể giúp hắn hấp thu thú hồn. Hơn nữa, theo như lời lão già hiện tại hắn ngay cả thực lực hấp thu thú hồn cấp 1 cũng không có, làm thế nào có thể kích hoạt ba yếu huyệt đan điền. Long Tiêu Diêu trung quy vẫn là một đứa nhỏ 13 tuổi, mặc dù từ nhỏ hắn sống trong gia tộc u ám đã dần học được mừng giận không hiện ra mặt nhưng gặp được loại trên trời rơi xuống miếng bánh lớn thì hắn vẫn khó thể tự kiềm chế. May mắn hắn ở trong tộc chỉ là một tiểu nhân vật không được coi trọng, không biết nặng nhẹ. Không ai nhìn nhiều hắn một cái. Nếu không nhất định sẽ bị người nhìn ra dị trạng. Một đêm khó yên giấc. Ngày hôm sau, sáng sớm Long Tiêu Diêu liền chạy đến bên bờ Long Môn. Hai bờ sông vẫn có ngư nhân tung lưới bắt cá như cũ, trẻ nhỏ chạy, nhảy, nô đùa tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt không khác gì bình thường nhưng hắn lại cảm thấy được hôm nay ồn ào một cách khác thường. Vầng thái dương trên bầu trời di chuyển chậm vô cùng, dường như chậm chạp không chịu lên tới đỉnh đầu. Long Tiêu Diêu vừa sáng sớm đều thấy tâm thần không yên. Tay cầm quyển sách buông xuống hơn trăm lần mà một chữ cũng không vào. Thái dương rốt cục lên tới đỉnh đầu, ngư nhân hai bờ sông đã lục tục rời đi nhưng Long Tiêu Diêu lúc này càng thêm thấp thỏm lo âu, lão già làm sao còn chưa tới, hay là lão có việc không thể tới. Hay là xảy ra biến hóa gì, lão già không thể mang công pháp của thú thần đến. Ngay khi tâm tình Long Tiêu Diêu bàng hoàng không yên thì trong dòng sông truyền ra một tiếng ảo. Lão già mà hắn gặp ngày hôm qua cùng một lão già sắc mặt màu xanh đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, mà kim xà thì vẫn ở trên đầu vai lão già như cũ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy lão già suýt thì hoan hô ra tiếng, nhưng lại nhìn thấy lão già mặt xanh trong lòng không khôi trầm xuống, lại bắt đầu lo được lo mất miên man suy nghĩ, có phải có biến hóa gì hay không? Vì sao lão già lại dẫn theo một người tới? Tộc trưởng Lý tộc cũng không để ý đến, chỉ nghiêm túc nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Có quyết định tu luyện vạn thú tiên kinh hay không? Long Tiêu Diêu căn bản không chút do dự, kiên định gật đầu. Đúng vậy, lão già ra. Ta quyết tâm tu luyện vạn thú tiên kinh, bất kể khó khăn bao nhiêu ta cũng sẽ không từ bỏ. Tộc trưởng Lý tộc quay đầu cùng lão già mặt xanh nhìn nhau cười, lão già mặt xanh hơi gật đầu. Tộc trưởng Lý tộc vươn bàn tay phải, trong lòng bàn tay lão có một khối ngọc bài trắng mướt. Trên ngọc bài khắc chỉ chít những thứ linh tinh nhưng Long Tiêu Diêu lại không nhìn ra đó là cái gì. Tộc trưởng Lý tộc nói. Tốt. Nếu ngươi đã quyết định thì rạch ngón giữa tay trái, nhỏ máu lên khối ngọc bài này. Trên người Long Tiêu Diêu đương nhiên không có đao kiếm, hắn nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện được vật gì sắc bén có thể rạch được tay. Chính khi hắn đang chần chờ, kim xà đột nhiên búng người nhảy lên trên người hắn rồi theo cánh tay trái hắn chạy xuống, há mồm cắn tới ngón giữa. Động tác kim xà nhanh như tia chớp. Long Tiêu Diêu chỉ nhìn thấy kim quang chợt lóe lên, ngón giữa của hắn thấy đau, trên ngón tay đã di ra một giọt máu đỏ tươi. Hắn tuy biết kim xà không có ý hại hắn nhưng vẫn lo lắng kim xà có độc. Tuy nhiên nếu đã dỉ máu, Long Tiêu Diêu không chút do dự nhỏ giọt máu lên trên ngọc bài. Sau khi giọt máu nhỏ lên ngọc bài, lập tức dung nhập vào ngọc bài. Mà ngọc bài thì vẫn trắng nõn như lúc ban đầu, dường như không có biến hóa gì. Long Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn tộc trưởng Lý tộc, lão già sắc mặt ngưng trọng nói. Không đủ. Tiếp tục nhỏ. Long Tiêu Diêu nghe vậy dùng tay phải bóp ngón giữa tay trái, máu tươi từ miệng vết thương từng giọt chảy ra, nhỏ lên trên khối ngọc bài. Khối ngọc bài như sa mạc hút nước, lập tức hút những giọt máu nhỏ lên mặt ngoài vào trong mà ngọc bài vẫn trắng nõn như lúc ban đầu. Nhưng khi giọt máu thứ 9 của Long Tiêu Diêu nhỏ lên ngọc bài và bị ngọc bài hấp thu, ngọc bài đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Hắn nghe thấy lão giả hưng phấn nói, thành công. Sau đó trên ngọc bài một đạo hào quang mãnh liệt bắn vào giữa mi tâm hắn và chìm sâu vào trong đầu. Sau đó hắn cảm giác đầu óc đau đớn giống như nổ tung rồi sau đó ngất đi. Long Tiêu Diêu không biết ngay khi hắn hôn mê hào quang trên ngọc bài biến mất, ngọc bài từ trong lòng bàn tay tộc trưởng Lý tộc bay lên thẳng tới phía hắn rồi chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu không biết mình ngất đi bao lâu, khi hắn tỉnh lại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Hơn nữa trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều đồ vật. Hắn cố nén cơn đau, sửa sang đọc những thứ có thêm ở trong đầu. Đó không ngờ là Vạn Thú Tiên Kinh, công pháp tu tiên thiên giai thần kỳ ảo diệu. Vạn Thú Tiên Kinh, chương đầu tiên tổng quyết, trời sinh vạn vật đều có linh tính, vạn thú vạn linh tạo hóa thiên cơ. Vạn Thú Tiên Kinh lấy vạn thú cho ta sử dụng, đoạt thiên địa linh tính vào một thân. Thống soái vạn thú ngạo thị thiên địa, là thiên hạ đệ nhất thần công. Ngạo thị thiên địa, đây là loại khí phách cỡ nào? Long Tiêu Diêu không khôi cảm xúc mênh mỏng. Nhưng ngay lập tức hắn liền nhíu mày, trong lòng dâng lên một niềm lo âu buồn phiền. Tộc trưởng Lý tộc cũng không nói ngoa. Bước đầu tiên tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh chính là kích hoạt ba cái đan điền của bản thân, mà phương pháp kích hoạt đan điền chính là hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết của yêu thú. Chương 6: Kinh mạch huyệt đạo. Long Tiêu Diêu chỉ đọc xong công pháp luyện khí kỳ cấp 1 liền tạm ngừng. Nội dung công pháp cấp 1 rất đơn giản, chỉ có hình vẽ hai mạch nhâm đốc của cơ thể người, đường vận chuyển linh khí trong hai mạch nhâm đốc, cùng với phương thức vận chuyển hấp thu ba loại thú hồn hoặc máu huyết theo kinh mạch hấp thu vào đan điền. Thoạt nhìn công pháp rất đơn giản, nhưng nếu không có thú hồn thì không thể kích hoạt ba cái đan điền, không thể cảm ứng hấp thụ linh khí, cũng không thể bắt đầu tu luyện. Theo như lời tộc trưởng Lý tộc không thể giúp Long Tiêu Diêu hấp thụ thú hồn, cũng không phải có ý đùn đẩy. Hiện giờ hắn biết khối ngọc bài mà hắn dùng máu luyện hóa gọi là Vạn Thú Lệnh Bài, trên lệnh bài khắc chỉ chít các chủng loại yêu thú. Tất cả yêu thú cũng tự nhiên bao gồm tất cả thuộc tính ngũ hành. Nếu không phải Long Tiêu Diêu đồng thời có được linh căn thuộc tính ngũ hành, dùng máu cũng không thể kích hoạt Vạn Thú Lệnh Bài. Hấp thụ thú hồn hoặc máu huyết phải dựa vào Vạn Thú Lệnh Bài phụ trợ, dùng Vạn Thú Lệnh Bài hấp thụ thú hồn hoặc máu huyết xong lại chuyển vào trong cơ thể người tu luyện. Chỉ có trải qua một lần nén ép tinh lọc từ Vạn Thú Lệnh Bài, thú hồn hoặc máu huyết mới có thể được người tu luyện hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân Vạn Thú Tiên Kinh chỉ có một mình thú thần tu luyện qua, những người khác dù là có được bộ công pháp này, vì không có được Vạn Thú Lệnh Bài nên vẫn không thể tu luyện. Hiện ở Long Tiêu Diêu không thể bắt giết yêu thú, càng không nói dùng Vạn Thú Lệnh Bài thu thú hồn xong còn phải luyện hóa hấp thu. Dựa theo Vạn Thú Tiên Kinh ghi lại, hồn lực người tu luyện nhất định phải mạnh hơn thú hồn cần hấp thụ, nếu không sẽ bị thú hồn cắn trả. Hồn lực loài người mạnh hơn loài thú, linh trí yêu thú càng cao thì hồn lực cũng càng mạnh mẽ, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có tu vi ngang hàng. Hiện nay vốn Long Tiêu Diêu không hề tu luyện, dù là một cái thú hồn yêu thú cấp 1 bình thường thì sợ rằng cùng mạnh hơn hắn. Nhìn bộ dáng Long Tiêu Diêu nhíu chặt mày, tộc trưởng Lý Tộc đột nhiên cười nói. Tiểu bằng hữu, cảm ứng vạn thú lệnh bài trước đã. Long Tiêu Diêu nghe vậy giật mình, nhưng ý niệm chợt lóe lên, lập tức phát hiện không biết từ lúc nào mà khối lệnh bài kia đã tiến vào trong cơ thể mình, hiện đang lặng lặng nằm ở thần đỉnh trong đầu hắn. Hắn không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn không cảm giác có gì khó chịu, dường như ngọc bài kia chỉ là một cái ảo ảnh. Không tạo ra ảnh hưởng xấu gì đến hắn. Long Tiêu Diêu giật mình hỏi tộc trưởng Lý Tộc. Lao ra ra, tại sao khối ngọc bài kia lại bay vào trong đầu ta? Lao giả cười nói. Vạn thú lệnh bài đã bị tiểu hữu lấy máu nhận chủ, từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của vạn thú lệnh bài, đương nhiên là nó phải ở trong cơ thể tiểu hữu. Như vậy chẳng những người ngoài không phát hiện, lại còn có giúp ích cho tiểu hữu tu luyện. Hiện giờ tiểu hữu thử dùng thần thức liên hệ với nó, khống chế nó ra vào thân thể mình. Long Tiêu Diêu nghe vậy sửng sốt, không biết làm sao mới được. Lao giả lại giải thích với hắn, chỉ cần trong đầu nghĩ tới lệnh bài là có thể sinh ra liên hệ với nó, sau đó chỉ cần ý thức nghĩ đến là có thể điều động khối lệnh bài này. Long Tiêu Diêu nghe lão giả giải thích, thầm nghĩ tới lệnh bài từ trong thần đỉnh lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Ý niệm vừa động, khối lệnh bài kia thật sự theo ý niệm của hắn xuất hiện trước mặt. Tộc trưởng Lý Tộc nhìn Long Tiêu Diêu mừng giờ không thôi, nói. Tiểu bằng hữu, nộ tính cũng không tệ, kế tiếp tiểu hữu phải thông thạo kinh mạch cùng huyệt vị của bản thân. Trong vạn thú tiên kinh có những hình vẽ kinh mạch riêng rẽ, cũng có hình ảnh tổng thể các kinh mạch, cùng hình vẽ huyệt vị toàn thân. Cơ thể người có tất cả 20 đường kinh mạch, trong đó bao gồm 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. 12 chính kinh là chủ thể của hệ thống kinh lạc. Căn cứ vào thuộc tính âm dương, tương ứng phụ tạng, vị trí tuần hoàn mà tổng hợp xác định đặt tên này. Chúng nó chia làm 12 phụ tạng, các kinh dùng tên phụ tạng tương ứng, kết hợp tay chân, trong ngoài, trước sau ở những vị trí khác biệt, cũng căn cứ học thuyết âm dương đặt những cái tên khác nhau. 12 chính kinh chia làm, thủ thái âm phía kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh, túc thiếu âm thận kinh, túc dương minh vị kinh, túc thiếu dương đảng kinh, túc thái dương bảng quang kinh. Kỳ kinh bát mạch là nhân mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Kinh mạch cơ thể người là con đường vận hành linh khí của người tu tiên, hiểu biết kinh mạch là trụ cột tu luyện. Còn huyệt đạo là điểm thông nhau giữa kinh mạch, lại là chỗ hấp thu tổn trừ thú hồn khi tu luyện vạn thú tiên kinh, tự nhiên phải nắm giữ thuần thục. Long Tiêu Diêu thường đọc sách qua một lần là không quên, lúc này liên quan đến con đường tu tiên của hắn, tự nhiên phải để tâm. Chỉ là huyệt vị, kinh mạch hắn nhìn không thấy mò không ra, làm cho hắn có phần mờ mịt không dám khẳng định vị trí cụ thể của nó. Tộc trưởng Lý Tộc biết Long Tiêu Diêu không khó, mỉm của, đặt tay phải lên ngực hắn nói. Bây giờ tiểu hữu phải lĩnh hội cẩn thận. Lão giả vừa dứt lời, Long Tiêu Diêu cảm giác một dòng khí mát lạnh truyền vào trong người hắn. Tiếp đó, dòng khí kia dọc theo một con đường rất nhỏ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn, lão giả lên tiếng. Đây là đốc mạch. Dòng khí mát lạnh kia tiếp tục không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Long Tiêu Diêu, khi dòng khí chạy qua, hắn cảm giác từng đợt căng phồng đau đớn. Một lát sau, lão giả nói. Đây là nhân mạch. Thời gian ước chừng mỗi chén trà nhỏ sau, khí tức kia đã lưu động một vòng trong 20 đạo kinh mạch cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu không biết, lão giả cho hắn cảm nhận từng chỗ trong 20 đạo kinh mạch trên người, cùng lúc đó dùng chân khí đả thông kinh mạch toàn thân hắn. Nên biết, kinh mạch cơ thể người vốn là đóng kín, mỗi một kinh mạch huyệt đạo đều như một cánh cửa chặn, ngăn cách kinh mạch thẳng đường. Tộc trưởng Lý Tộc là yêu thú cấp 10, thực lực đã tương đương với người tu tiên phi thăng kỳ, đả thông kinh mạch cho Long Tiêu Diêu tự nhiên không cần phải phí sức. Người tu tiên bình thường đả thông kinh mạch toàn thân, ít nhất phải cần 1-2 năm, nhưng được lão giả không tiếc yêu nguyên lực của mình, làm cho hắn lập tức đột phá khó khăn đả thông kinh mạch. Sau đó, lão giả lại kiên nhẫn dùng ngón tay chỉ rõ từng vị trí huyệt đạo trên người Long Tiêu Diêu, để cho hắn nhớ rõ ràng. Lão giả lặp lại 2 lần, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ vị trí chính xác của huyệt đạo, lão giả mới gật đầu vừa lòng. Nháy mắt đã qua 2 canh giờ, mặt trời trên cao đã ngã về phía tây. Trong quá trình tộc trưởng Lý Tộc chỉ dạy Long Tiêu Diêu, lão giả mặt xanh không nói một lời, chỉ là chắp hai tay sau lưng, ở một bên mắt lạnh nhìn xem. Trong lòng Long Tiêu Diêu có chút tò mò với lão giả mặt xanh. Lão giả mặt xanh đi cùng tộc trưởng Lý Tộc đến đây, từ đầu tới cuối cũng không nói một lời, làm hắn có chút kỳ quái lão giả này đang làm gì. Tộc trưởng Lý Tộc vẫn không giới thiệu cho hắn về lão giả mặt xanh, bản thân hắn cũng không hỏi được. Tộc trưởng Lý Tộc đợi Long Tiêu Diêu ghi nhớ kinh mạch cùng huyệt đạo, trịnh trọng nói. Tiểu hữu. Kế tiếp chính là mấu chốt tiểu hữu tu luyện vạn thú tiên kinh. Chương 7, kích hoạt đan điền. Long Tiêu Diêu nhìn thấy vẻ trang trọng của tộc trưởng Lý tộc, cũng lập tức thu liễm tâm thần, tộc trưởng Lý tộc nói. Tiểu hữu, ta vẫn mãi không giới thiệu, vị này là tộc trưởng Điện Man tộc, là bạn già với ta. Tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của Long Nhi, tên là Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu nghe tộc trưởng Lý tộc giới thiệu, vội cúi người hành lễ. Lão giả mặt xanh quắt tay, vẫn không nói một chữ, tộc trưởng Lý tộc nói. Tiểu hữu, ta mời bạn già này đến chủ yếu là muốn trợ giúp ngươi kích hoạt đan điền. Bằng tu vi của tiểu hữu hiện giờ, sợ rằng một cái thú hồn yêu thú cấp 1 cũng không thể hấp thu được, nhưng hấp thu thú hồn dã thú bình thường thì không thể kích hoạt huyệt đạo. Hơn nữa 36 cái yếu huyệt hấp thu thú hồn, máu huyết, chuyện này liên quan đến con đường tu tiên cả đời của tiểu hữu. Cho nên, chúng ta quyết định dùng máu huyết trợ giúp tiểu hữu kích hoạt đan điền, như vậy vừa không lo cắn trả, lại có thể cam đoan thực lực của tiểu hữu. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội nói. Lão gia gia, chuyện này không được, quyết không thể vì ta mà làm hao tổn máu huyết bản mạng của ngài. Tộc trưởng Lý tộc cười nói. Tiểu hữu không cần khách khí, hao tổn một giọt máu huyết bản mạng chỉ lãng phí mấy trăm năm là có thể khôi phục, vốn yêu tộc chúng ta đều có thọ mệnh quá vạn năm, chỉ có trăm năm thì không đáng kể a ỉ. Còn tiểu hữu hấp thu máu huyết bản mạng hai người chúng ta cùng Long Nhi, tất nhiên thực lực tăng mạnh, con đường tu tiên tương lai sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, có máu huyết của chúng ta rèn luyện trụ cột, tương lai tiểu hữu có thể hấp thu nhiều thú hồn cao cấp, cùng là một đảm bảo cho thực lực của tiểu hữu. Long Tiêu Giao vừa nghe còn có máu huyết bản mạng của Kim Xà, vội xua tay. Chuyện này không được, tiểu long vừa hóa rồng thành công, hiện giờ thân thể rất yếu, ta làm sao có thể lấy máu huyết của nó. Lúc này Kim Xà bỏ lên vai Long Tiêu Diêu, phun lưỡi rắn liếm khuôn mặt Long Tiêu Diêu, tộc trưởng Lý tộc nói. Tiểu hữu không cần lo lắng, tuy rằng hiện giờ Long Nhi chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng vốn đã tu luyện 5.000 năm, cũng có 8 giọt máu huyết bản mạng, hiện giờ lại là thân thể thần thú, một giọt máu huyết cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến nó. Mà tương lai Long Nhi phải dựa vào tiểu hữu bảo hộ, thực lực của tiểu hữu càng mạnh thì càng có lợi cho nó. Trọng yếu nhất là hiện giờ Long Nhi thân là thần thú, không gian phát triển vô hạn, tiểu hữu được lợi sẽ theo thực lực của nó tăng lên mà tăng cường, điều này rất trọng yếu với tiểu hữu. Tiểu hữu không cần từ chối nữa. Long Tiêu Diêu nghe vậy sửng sốt một lát, đột nhiên quỳ xuống, cung kính dập lạy 3 cái với hai vị lão giả, nói. Đa tạ lão gia gia thành toàn, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai làm tổn thương được đến tiểu long. Tộc trưởng Lý tộc nghe vậy, gật đầu vui mừng mỉm cười nói. Tiểu hữu không cần khách khí, tiểu hữu đã ký huyết khế với Long Nhi, vậy hai ta coi như người một nhà. Nếu tương lai tiểu hữu trở thành thú thần, hy vọng tiểu hữu có thể chiếu cố dẫn dắt man tộc cùng Lý tộc. Tộc cá trình và tộc cá chép. Long Tiêu Diêu trịnh trọng nói. Hai vị tiền bối yên tâm, Tiêu Diêu sinh thời sẽ tuyệt không làm người vong ân phụ nghĩa. Tộc trưởng Lý tộc nghe vậy, cũng không nói nhiều nữa. Bảo Long Tiêu Diêu điều động vạn thú lệnh bài ra ngoài, nói. Máu huyết của Điện Lao Đệ, tiểu hữu thu vào trung đan điền, máu huyết của Long Nhi, tiểu hữu thu vào luyện ở thượng đan điền. Máu huyết hai ta chứa năng lượng khổng lồ, tiểu hữu không thể luyện hóa hấp thu hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Tiểu hữu không cần phải sốt ruột, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện vạn thú tiên kinh, dần dần luyện hóa hấp thu là được. Long Tiêu Diêu gật đầu, cũng không chậm trễ nữa, lập tức gọi ra vạn thú lệnh bài. Lão giả mặt xanh vẫn không nói một lời. Đột nhiên nhấc tay phải, ngón trỏ ngón giữa bấm thành hình kiếm, chỉ vào huyệt bách hội ở giữa mi, một giọt chất lỏng màu lam đậm bay ra từ giữa trán hắn. Long Tiêu Diêu vừa động ý niệm, vạn thú lệnh bài lơ lửng trước người hắn dần dần hiện ra một đạo ánh sáng trắng, chiếu rọi lên giọt chất lỏng màu lam kia. Chất lỏng kia lập tức bay vụt về phía lệnh bài, nhập vào trên lệnh bài. Hoa văn trên lệnh bài lập tức thoáng hiện một điểm sáng rất nhỏ, lúc này tâm thần Long Tiêu Diêu đã tương thông với lệnh bài, hắn nhìn thấy rõ ràng điểm sáng kia kỳ thật là một hoa văn điêu khắc yêu thú. Đúng là một con cá trình điện rất sống động. Chỉ là trên lệnh bài điêu khắc vô số yêu thú, mỗi một hình vẽ yêu thú đều nhỏ như sợi tóc, những người khác khó mà nhận ra được. Lão giả mặt xanh sau khi thả ra giọt chất lỏng màu lam, sắc mặt lập tức trở nên uể oải mệt mỏi, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt điều tức. Long Tiêu Diêu dùng tâm thần triệu hồi lệnh bài bay vào trong cơ thể hắn liền phóng ra một giọt chất lỏng màu lam, chỉ là thể tích đã nhỏ đi một nửa. Tuy nhiên giọt chất lỏng này càng thêm sáng bóng trong suốt, sắc thái càng tươi đẹp. Giọt chất lỏng bị lệnh bài phóng ra, tự động tiến vào trong kinh mạch Long Tiêu Diêu. Hắn lập tức ấn theo lộ tuyến công pháp Vạn Thú Tiên Kinh, khống chế giọt chất lỏng vận hành một vòng trong hai mạch nhâm đốc. Sau đó, khống chế giọt chất lỏng vận chuyển tới huyệt Thiên Trung, cũng tổn trừ giọt chất lỏng ở đó. Tiếp theo, tộc trưởng Lý tộc cùng Kim Xà cũng hiến ra một giọt máu huyết bản mạng. Chẳng qua máu huyết của tộc trưởng Lý tộc là màu vàng nhạt, còn máu huyết của kim xà là màu vàng kim. Hoa văn yêu thú trên vạn thú lệnh bài cũng lóe lên hai điểm tương ứng, chính là dấu hiệu đã được kích hoạt. Long Tiêu Diêu cảm giác có chút kỳ quái, quá trình mình hấp thu ba giọt máu huyết này thật quá mức thuận lợi đến mức chính hắn cũng khó tin. Lúc này tộc trưởng Lý Tộc vẻ mặt mệt mỏi, nhưng nhìn sắc mặt hắn liền đoán được hắn đang nghĩ gì, cố nén suy yếu nói. Có phải tiểu hưu đang kỳ quái luyện hóa hấp thu máu huyết quá mức thuận lợi, khác xa với vạn thú tiên kinh ghi lại? Long Tiêu Diêu nói. Phải đó, Lão Gia Gia, dựa theo vạn thú tiên kinh ghi lại, hấp thu luyện hóa thú hồn là quá trình nguy hiểm nhất, khó khăn nhất khi tu luyện bộ công pháp này, nhưng mà vừa rồi lại quá thuận lợi. Lão giả cười nói. Tiểu hưu, vạn thú tiên kinh ghi lại là đúng, luyện hóa thú hồn quả thật khó khăn mà lại tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vừa rồi tiểu hưu hấp thu không phải thú hồn, mà là máu huyết. Máu huyết là chúng ta tự nguyện tập cho, chẳng những sẽ không chống cự cắn trả, thậm chí sẽ chủ động giúp tiểu hưu. Mà tất cả kinh mạch của tiểu hưu đã được ta đả thông, cho nên quá trình tiểu hưu hấp thu mới thuận lợi như thế. Lão giả lại trang trọng nói. Tiểu hưu ngàn vạn đừng vì thế mà nghĩ rằng hấp thu thú hồn cũng sẽ đơn giản như thế, vậy thì sẽ hại chết tiểu hưu. Ta biết tu luyện vạn thú tiên kinh cần hấp thu 9 loại thú hồn hoặc máu huyết yêu thú mới có thể đạt tới trúc cơ. Hiện giờ tiểu hưu hấp thu 3 loại máu huyết. Còn lại thì không nên gấp gáp hấp thu, tốt nhất đợi cho thực lực tiểu hữu mạnh hơn một chút mới đi bắt giết yêu thú, hấp thụ thú hồn. Như vậy, tiểu hữu có thể hấp thụ một ít thú hồn cấp bậc cao, sẽ có trợ giúp cho thực lực tiểu hữu tăng lên. Long Tiêu Diêu lại không người hành lễ lần nữa với hai vị lão giả. Hai vị vị tiền bối có ơn tái tạo với ta, đại ân không thể nào nói lời cảm tạ hết. Tiêu Diêu sẽ không nhiều lời, ta nhất định không phụ kỳ vọng của hai vị tiền bối. Tộc trưởng Lý Tộc nói. Tiểu hữu. Chúng ta đã phải cáo từ, tuy nhiên còn có ba chuyện quan trọng phải nhắc nhở tiểu hữu. Chương 8, bắt đầu tu tiên. Tộc trưởng Lý Tộc nói. Tiểu hữu, ta giao phó Long Nhi cho tiểu hữu, nhất định phải chiếu cố nó thật tốt. Tiểu hữu tu luyện vạn thú tiên kinh hoàn toàn trái ngược với tất cả công pháp tu tiên giới hiện giờ. Tiểu hữu quyết không thể cho người ngoài biết công pháp mà tiểu hữu tu luyện, càng không thể để người ngoài biết được tiểu hữu có được vạn thú lệnh bài. Tiểu hữu vẫn ở trong gia tộc, không biết lòng người hiểm ác. Bất luận là giới tu tiên hay giới phàm tục, giết người đoạt bảo là chuyện quá quen thuộc. Mỗi năm thủy tộc chúng ta đều phát hiện mấy trăm thi thể bị vứt bỏ, nếu người khác biết trên người tiểu hữu có trọng bảo như thế, nhất định sẽ nổi sát tâm. Nếu muốn bảo trụ bí mật, tốt nhất chỉ làm giới tán tu, không nên tùy tiện gia nhập bất cứ môn phái tu tiên nào. Vạn thú lệnh bài là một kiện tiên phẩm, công hiệu không chỉ là trợ giúp tu luyện. Theo ta được biết, nó còn có công năng tồn trữ, hơn nữa có được hiệu quả tấn công phòng thủ rất mạnh. Còn có thể trợ giúp tiểu hữu thống lĩnh vạn thú. Các công năng này đều cần bản thân tiểu hữu tự mày mò, tuy nhiên trước khi tiểu hữu nắm chắc giết đối thủ diệt khẩu, không nên tùy tiện sử dụng lệnh bài này. Tộc trưởng Lý Tộc lại từ biệt kim xà cũng có vẻ lưu luyến, dùng thân thể nhỏ dài quấn lấy không buông lão giả. Khi lão giả rời đi, còn cảnh cáo Long Tiêu Diêu khi hấp thu thú hồn phải cẩn thận hết sức, không được có một chút sơ ý. Trước khi chia tay, lão giả mặt xanh lại phá lệ nói một câu, "Tiểu hữu bảo trọng." Làm cho Long Tiêu Diêu càng thêm cảm kích với lão giả mặt xanh này. Khi hai lão giả đi rồi, kim xà lại bỏ lên người hắn, bởi vì vừa rồi cống hiến ra một giọt máu huyết bản mạng, hơn nữa buồn phiền vì chia tay tộc trưởng Lý Tộc, kim xà lười biếng nằm dài trên cánh tay hắn, có vẻ rất tiểu tụy. Long Tiêu Diêu vuốt ve kim xà, khẽ giọng an ủi. Tiểu Long không cần buồn lòng, tương lai ngươi còn có thể gặp lại kim gia gia. Một lát sau, kim xà dường như khôi phục một chút sức sống, cái lưỡi rắn nhỏ liếm lòng bàn tay Long Tiêu Diêu. Thân thiết quấn chặt quanh cánh tay hắn, tựa như sợ bị vứt bỏ. Lúc này sắc trời đã dần tối, Long Tiêu Diêu cần phải trở về đại viện gia tộc. Nhưng nếu trên người hắn đột nhiên xuất hiện một con rắn, sợ rằng sẽ dọa người gia tộc sợ hãi. Ngay khi hắn đang do dự, thân thể kim xà từ cánh tay hắn co rụt vào trong, trốn ở trong tay áo dài của hắn. Thì ra kim xà thành lập huyết khế cùng Long Tiêu Diêu, đã có thể hiểu được mở ý của hắn. Kim xà đã là long tộc, linh trí cực cao, dù cho còn chưa thể trao đổi với hắn. Nhưng có thể dùng hành động thực tế tránh cho hắn khó xử. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền mỉm cười, hắn đã biết kim xà sẽ không tổn thương hắn, tự nhiên sẽ không sợ kim xà trốn trong ống tay áo của mình. Kỳ thật, bất luận là cá vàng bất khuất khi nhảy vượt long môn, hay là hình tượng lấp lánh ánh vàng xinh đẹp, hắn đều rất yêu thích, không muốn tách xa khỏi kim xà. Nay kim xà đã giải quyết vấn đề che giấu, Long Tiêu Diêu khẽ nói. Tiểu tử thật thông minh, ngươi nhất định phải trốn kỹ, không được để cho người ta nhìn thấy. Long Tiêu Diêu vừa dứt lời, kim xà liền bỏ ra cổ tay hắn, đầu rắn gật gật mấy cái liền rụt trở vào ống tay áo. Lúc này hắn mới yên tâm nhanh bước trở về đại viện gia tộc. Gia tộc Long Thị từ sau khi quật khởi đã không còn thỏa mãn ở Long Môn trấn hoang vú hẻo lánh này nữa, đa số tộc nhân có chút thế lực hoặc quan hệ trong gia tộc đều đã dọn đi thành trấn Phồn Hoa, kinh doanh buôn bán của gia tộc. Chỉ có một số ít tộc nhân không quyền không thế, hoặc là trưởng giả gia tộc quyến luyến quê hương mới lưu lại ở Long Môn Trấn, coi nơi này như căn cứ bồi dưỡng đời sau của gia tộc. Long Tiêu Diêu có bối phận cực cao ở gia tộc, chủ yếu là bởi cha mẹ hắn đều là người tu tiên, mà người tu tiên có thọ mệnh dài hơn xa so với người bình thường. Cha mẹ hắn sau khi trúc cơ mới kết làm bạn lữ, mà khi sinh ra hắn thì tuổi thực tế của phụ thân đã hơn 60 tuổi. Ở xã hội đương thời thì tuổi kết hôn của nam phổ biến là không đến 20, khi sinh con thì chỉ mới 21, 22 tuổi. Người tu tiên đạt tới trúc cơ nhanh nhất cũng phải tu luyện 1-20 năm, còn phụ thân Long Tiêu Diêu vì chỉ có 3 linh căn rất bình thường, tốc độ tu luyện tự nhiên càng chậm chạp, dùng đến 40 năm mới đạt tới trúc cơ. Đây còn là vì phụ thân có được hỏa linh căn cấp 1, nếu không thì có trúc cơ được hay không cũng là vấn đề. Cũng chính là vì linh căn càng hỗn tạp, tốc độ tu luyện càng chậm, tu tiên giới căn bản không có người nào là tạp linh căn có thể trúc cơ thành công, bởi vậy Côn Luân Phái mới không chịu nhận Long Tiêu Diêu. Cuộc sống ở gia tộc hôm nay, chứ 3 vị lão giả hơn 70 tuổi là thúc bá của Long Tiêu Diêu, vẫn có không ít các tộc nhân trẻ tuổi lớn hơn hắn, nhưng đều là hạng bối phận con cháu, còn mấy đứa nhỏ mới bắt đầu tập tễnh học bước đi lại càng là hạng cháu chắt của hắn. Bảng cống hiến gia tộc của cha mẹ Long Tiêu Diêu, cùng với bối phận của hắn vốn hắn phải trải qua cuộc sống thoải mái. Nhưng cũng giống như đa số người khác trên đời này, tộc nhân không nhớ được cha mẹ hắn mang đến cho gia tộc quật khởi, lại không thể quên được cha mẹ hắn vì hắn ngã xuống, gia tộc không còn phục hồi được huy hoàng xưa kia. Đứa nhỏ rất dễ bị người lớn trong tộc ảnh hưởng, những đứa nhỏ được huấn luyện ở căn cứ gia tộc cũng đã bị lời nói hành động của người lớn ảnh hưởng, coi Long Tiêu Diêu như phế vật. Ở trong đại viện gia tộc, những đứa nhỏ luôn ác ngôn ác ngữ với hắn, còn thường xuyên âm thầm chọc ghẹo hắn. Là căn cứ huấn luyện gia tộc, phần lớn những đứa nhỏ này đều tập võ là chính, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được thế lực gia tộc. Long Tiêu Diêu bị cấm tập võ, tuổi lại nhỏ, căn bản không thể chống cự được những đứa nhỏ khi dễ hắn, cho nên hắn mới ra sớm về trễ, cố gắng lãng tránh gặp mặt những đứa nhỏ này. Long Tiêu Diêu trở về đại viện gia tộc, thời gian bữa tối đã qua, hắn cũng như bình thường đi đến phòng bếp tùy tiện tìm chút thức ăn liền trở về phòng nhỏ của mình. Vốn Long Tiêu Diêu ở 3 gian phòng lớn ở Bắc Xương phòng chính viện, nhưng từ khi cha mẹ hắn chết đi, hắn liền bị an bài đến chỗ phòng nhỏ 10 thước vuông, ngay cả tiền mỗi tháng cũng từ 2 lượng bạc biến thành 20 đồng tiền. Chẳng qua Long Tiêu Diêu cũng không để ý những điều này, hơn nữa hắn cũng biết mình bất lực thay đổi hiện trạng. Tộc nhân cũng là tộc nhân, những người chỉ thấy thế lực kia, hắn ở trong mắt bọn họ là kẻ không có giá trị, không cần phải cân nhắc lợi ích cho hắn. Long Tiêu Diêu vẫn nhẫn nhục chịu đựng với tộc nhân xem thường, cũng không phải là tính tình của hắn tốt, mà là cuộc sống dạy hắn phải biết nhẫn nhịn. Ngoài ra thì hắn còn có thể làm gì được đây? Hơn nữa, trong lòng hắn chỉ nghĩ làm sao mới có thể đi lên con đường tu tiên, tất cả những chuyện khác đều không để trong lòng. Nay rốt cuộc Long Tiêu Diêu có thể bước trên con đường tu tiên, hắn sẽ càng không để ý đến. Phòng của hắn ở vị trí xa nhất trong gia tộc, bình thường vốn không có người quấy rầy, hắn trở lại phòng liền khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được linh khí mỏng manh ở bên ngoài cơ thể, linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn, vận chuyển một vòng trong kinh mạch, chỉ có một bộ phận linh khí chuyển hóa thành chân khí tồn trữ trong đan điền của hắn. Chương 9: Tu tiên mới thành. Bản thân Long Tiêu Diêu là ngũ hành tạp linh căn, có thể hấp thụ linh khí thuộc tính ngũ hành. Nhưng linh khí Vạn Thú Tiên Kinh hấp thu chuyển hóa thành chân khí cho bản thân, điều kiện trước tiên là cần thông qua hấp thu thú hồn, máu huyết, kích hoạt thuộc tính của bản thân thì mới có thể chuyển hóa linh khí thuộc tính tương ứng. Kim lý, cá chép vàng, tuy là thủy tộc, lại là yêu thú thuộc tính kim. Điện man thuộc loại yêu thú biến dị thuộc tính lôi, long tộc là thần thú, có được thuộc tính thủy, cùng thuộc tính biến dị phong, lôi. Kim mộc thủy hỏa thổ là thuộc tính ngũ hành căn nguyên. Đều sinh ra biến dị tương ứng, thuộc tính kim có thể biến dị ra kiếm hồn, thuộc tính mộc biến dị sinh ra thuộc tính phong, thuộc tính thủy biến dị sinh ra thuộc tính băng, thuộc tính hỏa biến dị sinh ra thuộc tính lôi, thuộc tính thổ biến dị sinh ra thuộc tính thạch. Thuộc tính biến dị có uy lực vượt xa thuộc tính bình thường, ở trong người tu tiên nhân loại không có mấy người có được thuộc tính biến dị. Nhưng chỉ cần có được linh căn thuộc tính biến dị, thực lực của bọn họ sẽ không còn tầm thường, không ai không phải nhân tài tu tiên kiệt xuất. Thuộc tính biến dị là một loại biểu hiện ứng dụng, bọn họ hấp thụ linh khí vẫn tương ứng với thuộc tính ngũ hành căn nguyên nhất, chỉ là lúc vận dụng sẽ biểu hiện ra uy lực thuộc tính biến dị mạnh mẽ. Nay Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết kim lý, điện man cùng long tộc, đã kích hoạt được năng lực hấp thu linh khí 4 loại thuộc tính kim thủy mộc hỏa. Còn linh khí thuộc tính thổ, trước mắt hắn lại không có cách nào hấp thu lợi dụng. Chỗ khó lớn nhất khi tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh ngay ở hấp thụ thú hồn máu huyết, kích hoạt năng lực tương ứng cho bản thân người tu tiên. Nay tất cả kinh mạch trên người Long Tiêu Diêu đã được đả thông, cũng đã kích hoạt năng lực hấp thu chuyển hóa linh khí, để cho hắn có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Mà không giống như những người tu tiên khác, phải cảm ứng hấp thu linh khí, đả thông kinh mạch, tiến hành từng bước một. Hơn nữa, bởi vì Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết bản mạng của Kim Lý cùng Điện Man cấp 10, trong đó ẩn chứa năng lượng rất lớn. Cho dù Kim Xà chỉ có cấp 1, toàn bộ tu vi trước kia đã bị hủy bỏ, nhưng hiện giờ nó là Long tộc, máu huyết bản mạng ẩn chứa năng lượng không hề nhỏ. Long Tiêu Diêu cùng lúc hấp thu linh khí bên ngoài để tu luyện, đồng thời ba giọt máu huyết tổn trữ trong huyệt đạo của hắn cũng phóng ra năng lượng tinh thuần bằng bạc, làm cho kinh mạch của hắn có cảm giác căng đau, tựa như lúc nào cũng có thể bị phồng nứt ra. Long Tiêu Diêu cắn răng kiên trì khống chế năng lượng nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, chuyển hóa lượng lớn chân khí nhét vào khí hải hạ đan điền. Máu huyết phóng thích năng lượng tinh thuần tràn ngập thân thể hắn, không ngừng tẩy rửa mỗi một tế bào, mỗi một khối xương, mỗi một giọt máu, không ngừng cải tạo thể chất của hắn. Đây đúng là chỗ kỳ diệu khác của Vạn Thú Tiên Kinh, có thể tăng thể chất người tu luyện trên diện rộng, sau khi công pháp đại thành thì thân thể cũng sẽ mạnh mẽ mềm dẻo như yêu thú. Những ngày sau đó, ban ngày Long Tiêu Diêu vẫn đi ra ngoài, tuy nhiên hắn không có tâm tình đọc sách nữa, mà tìm một chỗ yên lặng một mình tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh. Người tu tiên khi tu luyện kỵ nhất là bị quấy rầy, nhưng hiện giờ hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm, một lòng nhanh chóng tăng lên tu vi. Tiến cảnh tu luyện của Long Tiêu Diêu phải tính là thần tốc, chỉ 10 ngày liền tu luyện thành công pháp cấp 1 luyện khí kỳ, tiến vào cảnh giới cấp 2. Nếu để cho người tu tiên khác biết được, nhất định bọn họ sẽ phát điên. Người tu tiên tư chất linh căn tốt nhất tu tiên giới, được trưởng bối trợ giúp, cùng với thật nhiều đan dược phụ trợ, nhanh nhất cũng mất 3 tháng mới có thể đi vào luyện khí kỳ cấp 2. Không chỉ Long Tiêu Diêu tu luyện là công pháp thiên giai, cấp bậc công pháp càng cao thì tuy rằng sau khi luyện thành sẽ có thực lực càng mạnh, nhưng mỗi lần thăng cấp cũng cần một lượng chân khí càng lớn, tự nhiên thăng cấp càng khó khăn. Đó chủ yếu là bởi Vạn Thú Tiên Kinh có thể đồng thời hấp thu linh khí thuộc tính ngũ hành, tuy rằng hỉ hệ nghỉ ở Long Tiêu Diêu chỉ kích hoạt được 4 loại thuộc tính, nhưng những người tu tiên khác đã không thể sánh nổi. Đương nhiên trọng yếu nhất là ba giọt máu huyết ẩn chứa năng lượng tinh thuần dồi dào, năng lượng đó chẳng những vượt xa bất kỳ đan dược nào. Hơn nữa cùng lúc hấp thụ máu huyết, Long Tiêu Diêu cũng có được bộ phận năng lực của yêu thú từ máu huyết, hấp thu năng lượng trong máu huyết cũng hết sức thuận lợi. Hơn nữa, cùng lúc hấp thu thú hồn máu huyết, cũng có tác dụng tăng trưởng linh căn của người tu tiên. Sau khi Long Tiêu Diêu thăng cấp, hắn phát hiện thần thức của mình có thể phát từ đan điền ra ngoài khoảng một thước. Thần thức người tu tiên là bản thể thần trí, thể diễn sinh của đầu óc, thần thức có tác dụng cảm giác, tra xét, cũng là ngọn nguồn cho người tu tiên thao tác khống chế pháp khí, là thứ trọng yếu nhất đại biểu thực lực của người tu tiên. Long Tiêu Diêu không biết, người tu tiên bình thường khi thăng cấp luyện khí kỳ cấp 2, thần thức phóng ra ngoài không đạt được một tấc. Nhưng huyệt bách hội của hắn hấp thu máu huyết bản mạng Long tộc là thần thú, linh trí đã không kém gì nhân loại, tự nhiên cũng có tác dụng xúc tiến rất mạnh tăng cường thần thức cho người tu luyện. Cùng lúc thần thức Long Tiêu Diêu có thể phóng ra ngoài, hắn cũng mừng rỡ phát hiện khi hắn thăng cấp, Vạn Thú lệnh bài lại truyền tống một ít tin tức vào trong đầu hắn. Thần thức của hắn có thể thâm nhập vào Vạn Thú lệnh bài, ở trong lệnh bài xuất hiện một không gian phạm vi mấy thước, trong không gian dư thừa linh khí, mặt đất là một mảnh cỏ cây tươi tốt. Long Tiêu Diêu cũng không cảm thấy kỳ lạ, từ trong tin tức của Vạn Thú lệnh bài hắn đã biết Vạn Thú lệnh bài có được công năng tồn trữ. Vạn Thú lệnh bài được hắn dùng máu kích hoạt, có được linh tính, khi tu vi của hắn tăng lên đến một trình độ nhất định, lệnh bài sẽ có thể kích hoạt công năng tương ứng. Long Tiêu Diêu cảm thấy rất mới lạ với công năng tồn trữ này. Đầu tiên thử bỏ mấy quyển sách vào Vạn Thú lệnh bài, lại lần lượt lấy chúng ta, tất cả chỉ bằng ý niệm là hoàn thành, vô cùng đơn giản dễ dàng. Hắn tới lui lui, lấy ra cất vào mấy chục lần, mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cuối cùng, Long Tiêu Diêu phát hiện có thể thu kim xà vào trong không gian lệnh bài. Tuy rằng kim xà có thể trốn vào quần áo hắn, nhưng còn xa mới an toàn như tiến vào trong lệnh bài, hắn đương nhiên quyết định để cho kim xà vào ở trong lệnh bài. Hơn nữa, yêu thú cũng giống như người tu tiên. Có thể hấp thụ linh khí tu luyện, kim xà ở trong lệnh bài tràn đầy linh khí cũng sẽ có lợi hơn. 2 tháng sau, Long Tiêu Diêu thăng cấp luyện khí kỳ cấp 3, đã hoàn toàn hấp thu hết năng lượng phóng thích ra từ máu huyết kim xà. Lúc này, hắn mới tính là hấp thụ luyện hóa hoàn toàn máu huyết kim xà, nhưng làm cho hắn kỳ quái là mình vẫn không học được thần thông gì. Kỳ thật, huyệt đạo hấp thụ thú hồn hoặc máu huyết, chỉ có một bộ phận nhỏ năng lượng bị phóng thích ra, còn đa số năng lượng lại bảo tồn vĩnh viễn trong huyệt đạo. Cảnh giới tu vi sẽ do lượng chân khí tổn trừ ở đan điền quyết định. Mà người tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, phần lớn năng lượng sẽ tổn trừ ở huyệt đạo, điều này làm cho thực lực người tu luyện vượt xa trên những người tu tiên cung cấp. 7 tháng sau, rốt cuộc Long Tiêu Diêu cũng hấp thu toàn bộ năng lượng phóng thích ra từ máu huyết của tộc trưởng Lý tộc cùng tộc trưởng Điện Man. Tu vi của hắn cũng đạt đến luyện khí kỳ cấp 4, hơn nữa hấp thu hoàn toàn năng lượng này, đã cho hắn bất ngờ rất lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nguy cơ gia tộc. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết tộc trưởng Lý tộc, hắn liền tự động nắm giữ một loại thần thông né tránh ngư hành bách biến, thân thể có thể vặn vẹo thành hình thái không thể tưởng tượng tránh né công kích bên ngoài, còn sau khi hắn hấp thụ máu huyết tộc trưởng Điện Man, hắn lại nắm giữ một loại kỹ xảo công kích bằng dòng điện, dùng chân khí chuyển hóa thành dòng điện công kích kẻ địch. Long Tiêu Diêu thăng cấp luyện khí kỳ cấp 4, có thể tập luyện một loại kỳ xảo các thuộc tính ngũ hành trong vạn thú tiên kinh. Người tu tiên ở luyện khí kỳ cấp 4, cấp 7 cùng cấp 9 sẽ có kỳ xảo tương ứng. Vạn thú tiên kinh tu luyện ra chân khí là không thuộc tính, chỉ khi vận dụng có thể thông qua thuộc tính linh căn người tu tiên khác nhau mà chuyển hóa thành thuộc tính chân khí tương ứng, thi triển ra kỳ xảo thuộc tính tương ứng. Kỳ thật Long Tiêu Diêu biết rất ít về tu tiên, chỉ là một chút vụn vặt từ tộc trưởng Lý tộc cùng vạn thú tiên kinh, càng không có kinh nghiệm thực chiến gì đáng nói. Hắn chỉ có thể học hết và nắm giữ thuần thục kỳ xảo có thể tu luyện. Làm sao mới có thể càng có lợi cho kim xà trưởng thành? Long Tiêu Diêu cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, hắn dựa vào hiểu biết đặc tính loài rắn. Mua gà sống, vịt sống, hoặc bắt chim chóc cho kim xà ăn. Chỉ là sức ăn của kim xà lớn đến kinh người. Bởi vì kim xà chỉ dài có một thước, to bằng ngón út, vốn Long Tiêu Diêu cho rằng chỉ cần một con chim sẻ là đủ cho nó no bụng. Nhưng kết quả là kim xà một lần nuốt trọn một con gà sống nặng mấy ký, hơn nữa ăn xong mà thân thể cũng không có biến đổi rõ ràng, làm cho Long Tiêu Diêu ngạc nhiên không rõ con gà kia bị kim xà chứa ở chỗ nào rồi. Sức ăn của kim xà làm cho Long Tiêu Diêu cảm giác khó mà sánh nổi, tiền mỗi tháng của hắn thật không nhiều lắm. May mắn trước kia không chỉ tiêu xỉ, còn để dành được một chút tiền, nhưng nay cũng coi như tiêu xài sạch sẽ. Tuy điều này làm Long Tiêu Diêu cảm thấy hơi phiền phức, nhưng cũng không làm khó được hắn. Hắn bắt đầu tự lực cánh sinh, săn bắt các loại động vật, nhất là sau khi hắn tu luyện các loại kỹ xảo, vừa lúc dùng mấy con mồi này tập luyện vận dụng kỹ xảo. Ở gần đó có thể tìm được các loài động vật bình thường. Căn bản không thể chống đỡ được các loại kỹ xảo, đúng là dễ như trở bàn tay. Kim xà cũng có thể tự đi săn, lại còn rất thích đi săn. Chỉ là Long Tiêu Diêu cảm thấy kim xà quá yếu ớt, lo lắng nó sẽ bị thương, bởi vậy cố gắng không cho kim xà tự đi tìm thức ăn, làm cho kim xà luôn tỏ vẻ bất mãn với hắn. Long Tiêu Diêu không biết, yêu thú cần phải không ngừng tiến hành thực chiến, sẽ có tác dụng xúc tiến mạnh cho nó tăng lên thực lực tu vi của mình. Nhưng hắn bị kim xà liên tục yêu cầu, cuối cùng cũng thả cho kim xà tự đi săn mồi. Chỉ là hắn vẫn lo lắng bám sát theo sau, thẳng đến khi phát hiện kim xà săn mồi còn nhanh hơn cả hắn, chẳng những hành động nhanh như tia chớp, hơn nữa nó cắn một cái, con mồi lập tức trúng độc chết ngay, hắn mới yên tâm. Kỳ thật, nay kim xà đã có được thực lực kim long cấp 1, chỉ là thân thể vẫn giữ hình rắn, có vẻ yếu ớt một chút. Còn những động vật lui tới gần Long Môn Trấn chỉ là loài thú bình thường, ngay cả yêu thú cấp 1 bình thường cũng có thể thoải mái săn bắt chúng, huống chỉ kim xà thân là long tộc. Chớp mắt mà Long Tiêu Diêu đã chính thức tu luyện gần một năm, hắn hấp thu xong năng lượng phóng thích từ 3 giọt máu huyết, cũng chỉ có thể dựa vào hấp thụ linh khí bên ngoài để tu luyện, tiến cảnh tu vi chậm đi mấy chục lần. Thân thể hắn cao lên một cái đầu, nhưng nhìn bề ngoài vẫn có vẻ yếu đuối, vẫn là một tên văn sĩ tay trói gà không chặt. Tuy nhiên, đây chỉ là bề ngoài, nay Long Tiêu Diêu đã người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4, hơn nữa bởi vì tu luyện vạn thú tiên kinh có hiệu quả cải tạo thể chất, trình độ thân thể mạnh mẽ đã có thể nhấc tảng đá nặng mấy trăm ký. Càng đáng quý hơn là sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết tộc trưởng Lý tộc, tính mềm dẻo của thân thể còn kinh người hơn cả các cô gái luyện xiếc. Nếu thân thể không có được tính mềm dẻo này, hắn căn bản không thể nắm giữ thần thông ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu vốn không làm người trong gia tộc chú ý, hơn nữa mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, tự nhiên người khác sẽ không biết hắn thay đổi. Mỗi lần thanh niên tộc nhân thấy hắn, vẫn chỉ trợn mắt xem thường. Nhưng hắn cũng không để ý đến những chuyện này, hắn một lòng tu tiên, cho dù người phàm tục gặp mặt chửi mắng, hắn cũng chỉ cười trừ, huống chỉ những người này là cùng tộc, hắn thật sự không muốn so đo với những người này. Thậm chí Long Tiêu Diêu hy vọng có thể vĩnh viễn trải qua những ngày bị lạnh nhạt như thế, vậy thì hắn có thể yên tâm tu luyện mà không cần lo lắng bị quấy rầy. Nhưng mà những ngày gần đây, hắn lại cảm giác không khí trong gia tộc rất căng thẳng, ba vị trưởng bối trong tộc cũng trở nên âm trầm, dường như có chuyện xấu sắp xảy ra. Một ngày sau đó, mười mấy tộc nhân luyện võ khoảng 20 tuổi trong tộc kết đội rời đi. Mười mấy ngày sau, các thành viên gia tộc trọng yếu vốn ở kinh thành quay về Long Môn Trấn, cũng dẫn về mười mấy cao thủ võ lâm mang theo đao kiếm, còn các đệ tử gia tộc kết đội rời đi trước đó chỉ trở về 2-3 người, còn là không trở về. Nhóm người này trở về đại viện về đến gia tộc. Mấy thành viên trọng yếu gia tộc bí mật nói chuyện cả buổi với ba vị trưởng bối gia tộc, sau đó tộc trưởng tuyên bố tất cả tộc nhân không thể ra ngoài một mình. Vốn từ sau khi cha mẹ Long Tiêu Diêu trở thành người tu tiên, gia tộc nhanh chóng mở rộng, cũng tích lũy được rất nhiều tài phú, đương nhiên cũng đắc tội không ít người, tạo thành không ít kẻ thù, còn có những kẻ đang âm thầm nhòm ngó tài phú Long gia. Tuy nhiên người thế tục đều biết, những phàm nhân như bọn họ chỉ là những con kiến ở trước mặt người tu tiên, bởi vậy không ai có gan đánh chủ ý tới Long gia, lại càng không dám ra tay với Long gia. Nhưng sau khi cha mẹ Long Tiêu Diêu ngã xuống, hết thảy liền thay đổi. Tuy rằng Long gia vẫn cố che giấu bí mật này, nhưng nào có bức tường chắn được gió, không lâu trước thì tin tức cha mẹ hắn ngã xuống đã bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng Long thị gia tộc kinh doanh mấy chục năm, mạng lưới rải rác rộng khắp, huống chỉ Long thị gia tộc nhanh chóng phát triển cũng bồi dưỡng ra thế lực của mình. Dù còn chưa tính là thế gia vọng tộc gì, nhưng cũng như một gốc cây to, không dễ dàng nhổ tận gốc được. Những kẻ nhòm ngó tài phú Long gia đương nhiên biết rõ đạo lý nhổ cỏ tận gốc, bọn họ vẫn không gấp gáp phát động, mà là âm thầm tích lũy lực lượng từng chút một. Hôm nay, bọn họ mời đến một vị tán tu, có chỗ dựa người tu tiên, bọn họ mới quyết định hoàn toàn diệt trừ thế lực Long gia. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không được ra ngoài, hắn đoán được gia tộc gặp phiền phức, còn là phiền phức rất lớn. Nhưng nay hắn chỉ bị xem như vô hình trong gia tộc, tự nhiên không có người nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Long Tiêu Diêu quyết định ra tay giải quyết nguy cơ lần này cho gia tộc vào thời điểm thích hợp. Tuy rằng mọi người trong gia tộc kỳ thị hắn, nhưng cuối cùng đây là gia tộc sinh ra nuôi dưỡng hắn. Hắn không thể nhìn gia tộc diệt vong, nhưng hắn không biết kẻ địch lần này lại có người tu tiên. Chương 11, lần đầu gặp tán tu. Hiện tại, thần thức Long Tiêu Diêu chỉ có thể ngoại phóng ra chừng khoảng cách một thước, tự nhiên không thể tra xét được những người cầm quyền trong gia tộc đang thương lượng điều gì. Hắn hiện chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, chờ sự tình phát sinh ra quyết định sẽ xử lý mà thôi. Long Tiêu Diêu không thể rời khỏi đại viện của gia tộc, đành trốn trong căn phòng nhỏ của mình tiếp tục luyện tập cách vận dụng và chuyển hoán các loại kỹ xảo. Tuy rằng là lâm trận mới mài gươm nhưng cũng có thể khiến trong lòng hắn trở nên kiên định thêm một chút. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn không có nhiều thời gian luyện tập. Tình thế phát triển rất nhanh, địch nhân cũng biết đạo lý binh quý thần tốc, nếu đã động thủ liền nhanh chóng hoàn toàn giải quyết để tránh đêm dài lắm mộng, phát sinh biến cố bất ngờ. Tuy rằng cha mẹ Long Tiêu Diêu đã ngã xuống nhưng ai có thể khẳng định không có bằng hữu ra tay trợ giúp Long gia. Ngay sáng sớm ngày thứ ba khi người của gia tộc trở lại Long Môn Trấn, đại viện gia tộc đã bị một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bao vây. Đại viện Long gia có tường bao cao một trượng nên nhất thời cũng không lo lắng bị địch nhân công phá được. 10 người thành viên gia tộc mang về từ tinh thành đều cầm đao kiếm trong tay, canh giữ ở cửa đại môn. Người của Long gia lúc này cũng đều bị kinh động, chạy tới chính viện nơi đại môn, tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Ba vị trưởng bối và tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc từ chính sảnh cũng đi tới đại môn. Bên ngoài đại môn lúc này có tới gần 100 tên hắc y nhân. Trong tay đều cầm những cây đao sắc bén. Nhìn tộc trưởng Long gia đi ra đại môn, những hắc y nhân kia đều tách ra hai bên. Một trung niên mặc hắc y và một thanh niên mặc trường sam màu xanh dưới sự bao bọc của mười mấy hắc y nhân đi tới đối diện tộc trưởng Long gia rồi dừng lại. Phía sau tộc trưởng Long gia có 4 gã đệ tử Long gia và vài tên cao thủ, tuy rằng về số lượng nhân thủ thì ít hơn nhưng Long gia cũng không phải không có năng lực liều mạng. Trên mặt tộc trưởng vẫn vô cùng trấn tĩnh, nói với tên trùng ni hển mặc hắc y đối diện: "Vương tộc trưởng, ngươi dẫn người tập kích sản nghiệp Long gia ở tinh thành, hiện còn hương sư động chúng, bao vây Long gia ta rốt cục là có ý gì?" Trung niên mặc hắc y cười điên cuồng rồi nói: "Nhổ có phải nhổ tận gốc? Chẳng lẽ Long tộc trưởng không biết sao?" Long tộc trưởng nói: "Vương Phương, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì nhất phách lương tán, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương mà thôi." Vương Phương cười lạnh: "Long Thiên, ngươi cũng đừng tự cho là mình đúng. Chẳng lẽ hiện tại ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực liều mạng với ta sao?" Long tộc trưởng nói: "Vương Phương, ngươi chỉ là ham muốn tài phú Long gia ta, giờ đã chiếm được rồi. Ta còn có thể trả cho ngươi 10 vạn lạng bạc trắng với điều kiện ngươi không được thương tổn con cháu Long gia ta. Như vậy ngươi cũng có thể tránh khôi tổn thất. Thử nghĩ đi, nếu thực lực của ngươi tổn hao nhiều, chẳng lẽ Trương gia có thể không nhìn không ngó hay sao?" Vương Phương nói: "Long Thiên, nếu ở trước kia có lẽ ta sẽ chấp nhận đề nghị của ngươi. Nhưng hiện tại lại khác, Long gia các ngươi, tất cả đều phải chết." Nói xong, Vương Phương quay đầu nhìn sang người thanh niên bên cạnh, cung kính nói: "Chu tiên sư, phiền ngài thu thập mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi." Người thanh niên kia vẫn khép hở hai mắt, dường như khinh thường việc giằng co giữa hai bên. Lúc này, hắn nghe Vương Phương mời mình ra tay thì mới lười biếng mở hai mắt ra, tay phải vỗ một cái vào bên hông, trong tay đã xuất hiện một tấm hoàng chỉ. Một lát sau, tấm hoàng chỉ kia chợt lóe lên hào quang. Một đạo hỏa diễm đã đánh cho một võ giả tay cầm trường kiếm bên cạnh Long tộc trưởng bay đi. Những tộc nhân Long gia tuổi hơi lớn thấy thế sắc mặt đều hơi đổi. Long tộc trưởng lúc này cũng không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Bọn họ đều từng nhìn thấy cha mẹ Long Tiêu Diêu biểu diễn kỹ xảo, đương nhiên biết thanh niên kia là một gã tu tiên. Người tu tiên có lực lượng mà võ giả phàm tục căn bản không thể chống cự. Hiện tại, Long tộc trưởng đã biết vì sao mà đối phương lại có gan đuổi tận giết tuyệt đối với Long gia. Hắn hiểu rằng Long gia hôm nay đã không thể tránh khỏi số kiếp. Khi gia tộc bị bao vây, Long Tiêu Diêu cũng theo tộc nhân đi tới chính điện, lúc này nơi đại môn đã đầy tộc nhân. Khi hắn nhìn ra ngoài đại môn, bên cạnh hắn có một người anh em họ nâng tay đẩy hắn một cái rồi nói. Đồ rác rưởi, đây là nơi động võ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Long Tiêu Diêu căn bản không để ý tới người anh em họ này, âm thầm thi triển ngư hành bách biến, nhẹ nhàng lướt qua một cái đẩy này. Tên kia ngây người ra một chút, thấy rõ thủ trưởng của mình đã đặt lên người Long Tiêu Diêu nhưng lại không có chút sức nặng nào, như vỗ lên không khí khiến cho thân hình mình không kìm được phải nghiêng người về phía trước một chút. Đang khi người này định đánh tiếp thì một vị trưởng bồi phía trước nghe được có động tĩnh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt một cái. Tên anh em họ kia tự nhiên không dám tiếp tục ra tay, trong lòng chỉ cảm thấy rất nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ một lúc hắn đã bị người tu tiên kia hấp dẫn. Tuy rằng tộc nhân Long gia đều đã nhận ra thanh niên kia là người tu tiên nhưng chỉ có một mình Long Tiêu Diêu nhận ra tu vi của người kia là luyện khí kỳ lục cấp. Bản thân thực lực của tu sĩ luyện khí kỳ cũng không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, người tu tiên từ tứ cấp tới lục cấp đều chỉ thi triển được một loại kỹ xảo, chỉ là cấp bậc càng cao thì thực lực càng mạnh, uy lực kỹ xảo thi triển ra cũng mạnh hơn một chút. Công pháp tên tán tu kia tu luyện có một thuộc tính. Trong ngũ hành, thổ và mộc thuộc tính thủ mạnh công kém, kim và hỏa thuộc tính công mạnh thủ kém, thủy thuộc tính thì công thủ cân bằng. Tên tán tu kia có một linh căn tam cấp. Linh căn của người tu tiên mạnh hay yếu sẽ quyết định uy lực của kỳ xảo mình thi triển. Bản thân lực công kích của mộc thuộc tính đã yếu kém, lực công kích của kỹ xảo hắn thi triển cũng không đáng khen tạo. Do đó, hắn mượn dùng pháp phù để tiến hành công kích. Pháp phù chính là lá bùa mà kỹ xảo tu tiên được phong ấn bên trong. Khi kích hoạt pháp phù, kỹ xảo phong ấn ở ổng đó sẽ được phát động. Pháp phù cũng có cấp bậc, từ thấp tới cao chia làm pháp phù, linh phù, thần phù, tiên phù. Mỗi loại chỉ làm đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, và đề cấp. Trong pháp phù phong ấn các loại pháp thuật, người tu tiên chỉ cần dùng chân khí giải trừ phong ấn là có thể thi triển pháp thuật vẽ trên đó, không bị hạn chế của ngũ hành thuộc tính mà có thể thi triển kỹ xảo của bất cứ thuộc tính nào. Những hiểu biết cơ bản của Long Tiêu Diêu đối với thường thức tu tiên cũng thuộc loại kém, đương nhiên không biết pháp phù. Tuy nhiên, hắn không biết nhưng cũng không thể ngồi nhìn tộc nhân bị tàn sát. Người tu tiên trước mặt này chỉ có tu vi luyện khí kỳ lục cấp nhưng hắn biết người tu tiên luyện khí kỳ lục cấp cũng chỉ có thể nắm giữ một loại kỹ xảo, thực lực bản thân cũng rất có hạn. Hắn chỉ cần phát động tập kích bất ngờ, đánh cho đối phương không kịp trở tay thì hạ gục đối phương cũng không phải là điều không thể. Khủng hoảng là một loại bệnh truyền nhiễm. Nhìn thấy công kích hỏa diễm do người tu tiên kia phát động, một tộc nhân Long gia hoảng sợ trốn tránh, những người khác lập tức bị lây theo, đều hoảng hốt tránh né. Long Tiêu Diêu lại thừa dịp hỗn loạn này lặng lẽ tới gần người tu tiên kia. Chỉ có dựa vào khoảng cách gần, hắn mới có thể phát động đánh lén được. Tên kia vừa phát động hỏa diễm đốt cho một gã cao thủ bảo hộ tộc trưởng thành cho tàn, chiến tuyến Long gia đã loạn như ong vỡ tổ, tất cả mọi người đều như rồi bỏ không đầu chạy tán loạn. Nhìn người của Long gia rối loạn, Vương Phương liền phất tay, ra hiệu cho người phe mình triển khai công kích. Chương 12: Diệt sát tán tu. Long Tiêu Diêu lặng lẽ đi tới gần tên tán tu kia. Hắn ta đang vô cùng đắc ý, phát động hỏa diễm công kích, căn bản không chú ý trong đội ngũ Long gia đang hỗn loạn lại có kẻ đang dần tiếp cận hắn. Nhưng vào lúc này, tên Vương Phương phát ra mệnh lệnh công kích, những hắc y nhân bốn phía đã bắt đầu rút vũ khí động thủ. Long Tiêu Diêu đang tới gần tên tán tu kia trở thành kẻ đứng nuôi chịu xào, bị hắc y nhân công kích. Lúc này Long Tiêu Diêu chỉ cách tên tán tu kia chừng 3-4 thước, biết rằng không thể tiếp tục tới gần nữa. Chân khí của tu sĩ luyện khí kỳ chưa thật sự dư thừa, không thể dùng chân khí hộ thể, cũng không thể chống đỡ công kích. Vì vậy hắn lập tức phát động tấn công. Tay phải Long Tiêu Diêu chỉ trích ra, thi triển công kích điện lưu kể thừa của điện man tộc trường. Một đạo điện lưu to như ngón tay út từ ngón tay hắn bắn nhanh ra, nháy mắt đã tiếp xúc với tên tán tu kia. Tên tán tu này vì đối mặt với một đám người phàm tục, bên cạnh cũng có những người khác bảo hộ cho nên không thèm phân tâm phòng ngự. Mấy tên hắc y nhân thủ hộ hắn cũng rất tận chức tận trách, cầm vũ khí vây quanh tên tán tu kia. Nhưng trước mặt tên tán tu, vì là con đường để hỏa diễm bắn ra cho nên không ai dám che chắn mặt đó. Tên hắc y nhân vẫn luôn chú ý người của Long gia, tin tưởng không ai có thể tới gần tên tán tu. Nhưng đạo điện lưu của Long Tiêu Diêu vừa xuất hiện cái đã tới gần người tên tán tu. Biến hóa này quá nhanh, khí thế như sét đánh không kịp bưng thai, nhoáng cái đã tới người tên tán tu. Những hắc y nhân kia là chỉ là võ giả phàm tục, làm sao có thể ngăn cản điện lưu bất ngờ này được. Tên tán tu căn bản không kịp phản ứng. lực chú ý của hắn đều tập trang trên đạo pháp phù trong tay. Mặc dù hắn đạt tới luyện khí kỳ lục cấp nhưng công pháp tu luyện chỉ là hoàng giai trung cấp. Tư chất linh căn của hắn cũng không tốt, vất vả tu luyện hơn 40 năm mới đạt tới luyện khí kỳ lục cấp mà thôi. Hắn thoạt nhìn giống một thanh niên là do hiệu quả chú nhan do tu tiên mang lại, tuổi thực tế lại gần 60 tuổi rồi. Mà tiến trình tu tiên, càng đi lên càng khó khăn hơn. Cũng vì như vậy, hắn hiểu rằng cuộc đời này không thể trúc cơ được cho nên mới đi vào xã hội thế tục, định dùng thân phận người tu tiên để hưởng thụ vinh hoa phú quý nhân gian. Tên tán tu này vì chỉ tu luyện công pháp hoàng giai, chẳng những chân khí thấp kém, thần thức cũng chỉ phóng xuất ra chưa tới một thước, đương nhiên không thể dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Tuy nhiên, hắn cũng rất yên tâm rằng dưới sự bảo vệ của đám hắc y nhân, hắn có tuyệt đối an toàn. Nếu không, hắn đã sớm phát động phòng hộ cháo phủ, tăng thêm một tầng bảo hộ chính mình. Kỳ thật cũng không phải hắn quá mức sơ suất, số lần sử dụng pháp phù là có hạn, năng lượng của pháp phù hoàn toàn là năng lượng phong ấn bên trong. Người tu tiên rót chân khí vào pháp phù chỉ để phá giải phong ấn của nó mà thôi. Mỗi lần phát động công kích đều tiêu hao một phần năng lượng phong ấn. Nếu năng lượng hao hết thì pháp phù cũng chỉ là một tấm phế chỉ mà thôi. Bản thân tán tu cũng là giai tầng bần cùng nhất trong giới tu tiên, không có tài nguyên tu tiên do môn phái cung cấp, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Bởi vậy, bọn họ thường vô cùng tiết kiệm. Nhưng lần này, hắn sẽ chết vì sự tiết kiệm của chính mình. Khi điện lưu bắn lên người hắn, thân thể hắn lập tức tê dại, toàn thân run rẩy. Mà lúc này, Long Tiêu Diêu lại phát ra kỹ xảo hỏa thuộc tính của luyện khí kỳ cấp 4, hỏa cầu thuật. Một hỏa cầu màu vàng lớn bằng nắm tay lập tức bay vụt tới người tên tán tu. Khi điện lưu đánh lên người tên tán tu, hắn liền lâm vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà những kẻ hắc y nhân bảo hộ hắn lúc này cũng bị dọa cho ngây người. Bọn họ không ngờ Long Gia lại có che giấu một người tu tiên. Đối với người tu tiên, bọn họ cũng không có chút năng lực chống đỡ nào. Tên tán tu kia không còn cơ hội thanh tỉnh nữa. Khi hỏa câu đánh trúng ngực hắn thì lập tức xuyên thủng, tính mạng của hắn cũng lập tức tiêu tan đường trường. Đội ngũ hắc y nhân bị một màn trước mắt này khiến cho sợ ngây người. Tên Vương Phương kia lại phản ứng cực nhanh. Hắn tuy rằng không phải người tu tiên nhưng lại biết người tu tiên của đối phương nếu không có ai bảo hộ thì cần dùng pháp phù gọi ra vòng bảo hộ để phòng ngự. Vương Phương biết nếu không lập tức giết chết Long Tiêu Diêu, chẳng những lần này không thể tiêu diệt thế lực Long Gia mà chỉ sợ còn có thể bị Long Gia hoàn toàn diệt trừ. Vì thế hắn la lớn. Không cần hoảng, mọi người cùng tiến lên, đừng cho hắn lấy ra pháp phù. Trên tay chúng ta đều có máu của người Long Gia, hôm nay không phải bọn chúng tử thì chúng ta vong. Sự hiểu biết của Vương Phương đối với giới tu tiên đều là từ tên tán tu kia. Bọn họ cho rằng tất cả người tu tiên đều thông qua pháp phù để tiến hành công kích, phòng ngự. Hiện tại chỉ cần Long Tiêu Diêu không xuất ra cái vòng bảo hộ mà bọn họ từng thấy thì Long Tiêu Diêu cũng không thể chống đỡ được công kích của đao kiếm. Đám hắc y nhân hơi chút do dự, có mấy người liều mạng tiên phong cầm đao kiếm trong tay phóng về phía Long Tiêu Diêu. Sợ hãi có thể lây lan thì dũng khí cũng như vậy. Nhìn thấy vài tên hắc y nhân vọt lên. Những hắc y nhân khác cũng lập tức lao lên theo, xông về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng biết chính mình khuyết thiếu thủ đoạn phòng ngự, lập tức hạ sát thủ với những hắc y nhân đang lao tới. Hai tay hắn liên tiếp vung lên, tay phải kết thành chỉ, thi triển công kích điện lưu, tay trái bấm quyết thi triển công pháp kim thuộc tính phi kiếm thuật. Một thanh phi kiếm dài 3 tấc do chân khí ngưng kết thành bay về phía một gã hắc y nhân đang lao lên. Hắc y nhân từ bốn phương tám hướng chen chúc cùng nhau lao về phía Long Tiêu Diêu, đao kiếm trong tay đồng thời chém tới. Có một số người lại dùng đao kiếm phóng mạnh về phía hắn. Long Tiêu Diêu không có pháp khí phòng ngự nhưng hắn lại có thần thông né tránh ngư hành bách biến của Lý Tộc Trưởng, tộc cá chép. Đây là thần thông né tránh cao minh nhất, cách né tránh của nhân loại căn bản không thể sánh bằng. Cho dù ở trong số yêu thú, kỹ xảo tránh né của cá chép cũng thuộc hàng cao nhất. Long Tiêu Diêu nhìn đám hắc y nhân bốn phía đang lao tới, chỉ thấy một mảnh đao quang kiểm ảnh, lúc đầu trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhưng khi hắn phát hiện ra bản thân mình có thể thoải mái né tránh hết thảy mọi công kích thì trong lòng lại yên tâm. Đám hắc y nhân cũng không có thần thông tránh né như Long Tiêu Diêu, đối mặt với kỹ xảo công kích liên tục của hắn thì mỗi khắc đều có người ngã xuống bỏ mạng. Tên tán tu kia tuy không thể đạt tới chân khí hộ thể nhưng tu tiên cũng giúp cải tạo thể chất, dù không thể bằng Long Tiêu Diêu nhưng khiến năng lực chịu đòn của mình mạnh hơn võ sĩ phàm tục nhiều lần. Nhưng khi đám hắc y nhân này tiếp xúc với điện lưu thì trái tim lập tức ngừng đập. Còn phi kiếm do chân khí ngưng kết thành lại có thể thoải mái xuyên thủng thân thể bọn họ. Không tới thời gian một chén trà nhỏ, xung quanh thân mình Long Tiêu Diêu đã có mười mấy cổ thi thể chồng lên nhau. Những hắc y nhân còn lại lập tức thối lui. Trong khi đó, Long Tiêu Diêu vẫn chú ý tới tên thủ lĩnh Vương Phương. Hắn lập tức lao ra, khi cách đối phương mười mấy bước liền đánh ra điện lưu, trực tiếp diệt sát đối phương. Long Tiêu Diêu quay trở lại đại viện gia tộc, tộc trưởng Long Gia và ba vị trưởng bối đã đứng đợi sẵn với thần tình vui sướng. Hắn vẫn chưa đi về phía tộc trưởng mà ngồi xổm xuống, sắc mặt tái nhợt. Chương 13, vật phẩm tu tiên. Long Tiêu Diêu tính trước điều tra tên tu tiên kia đã, nhưng khi hắn tới gần, nhìn cảnh tượng máu nhiễm đỏ cả nền đất, thi thể chồng chéo lên nhau lại không kìm được, bắt đầu không ngừng nôn mửa. Khi Long Tiêu Diêu bị vây công, tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên những hắc y nhân công kích mình, căn bản không chú ý tới những thi thể trên mặt đất. Hắn chỉ là một đứa nhỏ 14 tuổi, đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, hơn nữa đều là chết trong tay mình thì không kìm nổi phải nôn thốc nôn tháo. Tộc trưởng đương nhiên hiểu được cảm thụ của Long Tiêu Diêu lúc này. Ngay cả là hắn, nhìn thấy thi thể vương vãi khắp nơi cũng còn có chút cảm giác không thoải mái, huống chỉ là một đứa nhỏ. Lúc này, trong cảm nhận của tộc trưởng, Long Tiêu Diêu đã trở thành một trụ cột của gia tộc trong tương lai. Tuy rằng tộc trưởng còn cảm thấy nghi hoặc rằng Long Tiêu Diêu chưa bao giờ gia nhập môn phái tu tiên. Ngay cả mọi người đều biết Côn Lôn phái cự tuyệt tuyển nhận hắn. Chẳng lẽ là cha mẹ hắn âm thầm truyền thụ công pháp tu tiên nào đó cho hắn? Tuy nhiên, tộc trưởng lúc này sẽ không tra vấn Long Tiêu Diêu. Nhìn thấy hắn nôn mửa, tộc trưởng ân cần đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vô vô sau lưng hắn, cũng cho một đệ tử của gia tộc nhanh chóng mang tới một cốc nước sạch, chuẩn bị cho hắn súc miệng. Khoảnh khắc này, tâm tình của những tộc nhân Long Gia cũng không giống nhau. Đại đa số mọi người lo sợ bất an, hồi tưởng lại thái độ của mình với Long Tiêu Diêu lúc bình thường, nhìn Long Tiêu Diêu như nhìn một ma vương chuyên giết chóc, lo lắng hắn sẽ trả thù mình. Thấy Long Tiêu Diêu đã không còn nôn nữa và đã súc miệng, tộc trưởng nói. Tiêu Diêu huynh đệ, ngươi rốt cục giờ đã thành người tu tiên. Cha mẹ ngươi cũng có thể thanh thản được rồi. Gia tộc sau này cũng phải dựa vào ngươi. Long Tiêu Diêu bình thản nói. Tộc trưởng khách khí rồi. Ta cũng là một phần tử của gia tộc có việc thì tất nhiên bụng làm dạ chịu rồi. Tộc trưởng và ba vị trưởng bối gia tộc hàn huyên với Long Tiêu Diêu một lúc rồi lại ra lệnh chuẩn bị khánh công yến. Long Tiêu Diêu nhìn thấy tộc nhân bắt đầu thu dọn chiến trường thì vội đi tới trước thi thể tên tán tu kia, bắt đầu lục soát vật phẩm trên người hắn. Trên thân thể, quần áo của tên tu tiên này không có thứ gì, chỉ có một thứ như cái túi lớn chừng bàn tay như túi tiền bằng da ở bên hông và một tấm pháp phù trên tay. Long Tiêu Diêu thu lấy bao da kia và tấm pháp phù, tộc trưởng và một ít tộc nhân dù trong lòng không vui vẻ nhưng cũng không có dị nghị gì. Bọn họ biết rằng những vật phẩm của người tu tiên thì người phàm tục căn bản không thể sử dụng. Hơn nữa, dưới tình huống hiện tại, không có bất cứ kẻ nào nguyện ý đắc tội với Long Tiêu Diêu cả. Về tới đại viện gia tộc, tộc trưởng đã căn dặn tộc nhân sửa sang lại căn phòng trước đây của cha mẹ Long Tiêu Diêu để dành cho hắn sử dụng. Tuy rằng Long Tiêu Diêu luôn bảo thôi nhưng tộc trưởng lại cho rằng hắn còn có oán khí. Dù thế nào cũng hay để hắn sắp xếp. Kỳ thật Long Tiêu Diêu dù còn có chút bất mãn với thế lực tộc trưởng nhưng hắn vẫn không ghi hận. Hắn căn bản không thèm để ý những việc phàm tục này. Nguyên nhân khiến hắn muốn ở trong căn phòng nhỏ cũng là không hy vọng bị người ta quấy rầy khi tu luyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể thay đổi ý của tộc trưởng, đành chuyển về căn phòng ở phía Bắc. Tiếp theo lại là khánh công yến, lại thưởng cho ngân lượng, tăng lên tiền chu cấp hàng tháng, bổ nhiệm Long Tiêu Diêu làm trưởng lão của gia tộc. Những người khác tiến lên chúc mừng kéo dài tới tận 2 canh giờ. Thâm tư Long Tiêu Diêu đã sớm không ở nơi hiển hội này. Nếu không phải hắn tu dương tốt, rất lễ phép thì đã sớm cáo từ, trở về phòng mình nghiên cứu những thứ thu được của tên tán tu hắn giết 3 ngày. Sự hiểu biết của Long Tiêu Diêu đối với những người tu tiên khác nói riêng và giới tu tiên nói chung quả thật quá ít nên nóng lòng muốn tìm hiểu thêm. Cuối cùng, khi yến hội cũng đã sắp kết thúc, hắn lấy lý do chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cần tu luyện để khôi phục nên mới cáo từ trở về căn phòng mới của mình. Trong cuộc giao đấu hôm nay, hắn quả thật tiêu hao chân khí nghiêm trọng nhưng vẫn chưa nóng lòng tu luyện mà sốt ruột tra xét chiếc bao da kia. Long Tiêu Diêu cẩn thận mở bao da ra, dùng thần thức đảo qua liền phát hiện bên trong có 2 không gian cùng tồn tại ở 2 bên trái phải. Hắn lập tức đoán được đây chính là túi trữ vật của người tu tiên. Tuy nhiên cấp bậc của chiếc này quả thật rất thấp, không gian trữ vật căn bản không thể sánh bằng vạn thú lệnh bài được. Không gian trong vạn thú lệnh bài sẽ tăng trưởng khi tu vi Long Tiêu Diêu gia tăng, hiện đã rộng tới gần 20 thước. Có được một không gian trữ vật khổng lồ như vậy, những vật phẩm trữ vật khác đương nhiên không được hắn để vào mắt. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú chính là những thứ bên trong nó, cũng chính là những thứ mà tên tán tu kia thấy quý giá. Tuy nhiên, điều khiến hắn thấy thất vọng chính là đại bộ phận bên trong lại lưu giữ vàng bạc thế tục. Tuy nhiên, trong túi trữ vật này còn có một ít thứ khác, gồm 3 cái ngọc giản, một bình ngọc, một hoàng chỉ vẽ đồ án, mấy khối đá tản ra linh khí và một thanh trường kiếm ẩn chứa linh khí. Long Tiêu Diêu trước nhìn thanh trường kiếm và khối đá, lại cầm bình ngọc lên nhìn. Trong bình ngọc có mấy viên đan dược tròn tròn tản ra linh khí, trên nhãn có viết 3 chữ, tụ khí đan. cuối cùng hắn cầm lấy một cái ngọc giản, nhìn qua nhìn lại. Long Tiêu Diêu nhìn không ra ngọc giản này có gì hảo diệu, còn đang nghi hoặc thì linh cơ khẽ động, dùng thần thức tiến nhập vào bên trong. Hắn lập tức phát hiện ra trong ngọc giản này là một phần bộ công pháp hoàng giai trung cấp một thuộc tính luyện khí kỳ. Hắn có được vạn thú tiên kinh cấp cao nhất, tự nhiên không thấy hứng thú với bất cứ công pháp nào khác. Long Tiêu Diêu không biết rằng các loại tin tức trong giới tu tiên đều sử dụng ngọc giản có được ký ức tính này ghi lại, chẳng những dễ dàng bảo tồn lâu dài, không bị hư hao mà hơn nữa, dung lượng ghi lại vô cùng khổng lồ. Phương pháp ghi chép và nhìn đọc đều dùng thần thức nên càng thuận lợi và mau chóng. Long Tiêu Diêu cũng không thấy hứng thú đối với nội dung ghi lại trong ngọc giản này, lập tức cầm lấy một ngọc giản khác, dùng thần thức quan sát nội dung bên trong. Hắn cau mày một lúc, rồi chợt tươi cười, rồi lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Thật lâu sau, Long Tiêu Diêu mới buông ngọc giản ra rồi lâm vào trầm tư. Hóa ra, trong ngọc giản này ghi lại những việc mà tên tán tu đã từng trải qua, như nhật ký của người phàm tục vậy, hơn nữa còn ghi chép rất cẩn thận. Từ trong ngọc giản, Long Tiêu Diêu hiểu biết thêm một ít về giới tu tiên mà hắn còn rất lơ mơ. Hắn biết những hoàng chỉ kia là pháp phù, phù trang sơ cấp, cao cấp. Rồi chỉ cần rót chân khí vào trong là có thể kích hoạt pháp phù, phát động kỹ xảo phong ấn trong đó. Sử dụng pháp phù không bị hạn chế bởi thuộc tính của người tu tiên, cho nên tên tán tu kia mới dễ dàng sử dụng như vậy. Hắn biết người tu tiên có thể sử dụng đan dược phụ trợ tu luyện. Tu khí đan trong cái bình kia chính là đan dược phụ trợ cho người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4 tới lục cấp tu luyện. Hắn biết người tu tiên có thể điều khiển pháp khí. Pháp khí cũng chia cấp bậc, từ thấp tới cao gồm pháp khí, linh khí, thần khí, pháp bảo, tiên bảo. Mỗi loại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Pháp khí cũng chia ra ngũ hành thuộc tính và người tu tiên chỉ có thể điều khiển được pháp khí có cùng linh căn với mình. Hắn còn biết những thứ này là do tên tán tu kia mua được ở một phường thị tu tiên, nơi đó có các loại vật phẩm tu tiên. Điều này khiến hắn vô cùng hướng tới loại phường thị này. Chương 14, rời khỏi gia tộc. Long Tiêu Diêu có cảm giác rất chờ mong đối với đủ loại vật phẩm tu tiên ghi lại trong ngọc giản, thầm nhủ nhất định phải đi phường thị quan khán một lần. Đã biết phường thị tu tiên là nơi mà mỗi người tu tiên đều không thể tách rời được, hắn đương nhiên muốn mau chân tới xem. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng từ ghi chép này biết được muốn mua vật phẩm ở phường thị tu tiên cũng không phải sử dụng vàng bạc thế tục mà là một loại vật phẩm gọi là linh thạch, cũng chính là khối đá phát ra linh khí trong túi trữ vật của tên tán tu kia. Cấp bậc của linh thạch phân chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp, giữa mỗi một cấp sẽ gấp nhau 100 lần. Ví dụ như một khối linh thạch trung cấp sẽ tương đương với 100 khối linh thạch hạ cấp. Bởi vì linh khí ẩn chứa trong linh thạch, người tu tiên có thể sử dụng nó để làm rất nhiều việc, là vật phẩm tối hữu dụng và là tiền tệ thông dụng lưu hành trong giới tu tiên. Tán tu là người tu tiên không có môn phái, không có bối cảnh, không có chỗ dựa vững chắc, chẳng những không được bảo đảm về tính mạng, được cung cấp công pháp, khuyết thiếu kỹ xảo mà càng không được cung cấp vật phẩm tu tiên. Hết thảy đều phải tự mình nghĩ cách. Tán tu nếu muốn thu hoạch vật phẩm tu tiên thì vô cùng khó khăn, bình thường đều là mạo hiểm ngắt lấy thảo dược, đào móc tài liệu hoặc giết chết yêu thú để thu thập tài liệu yêu thú và yêu đan, đến phường thị đổi lấy linh thạch rồi mua những vật phẩm tu tiên mà mình cần, đương nhiên cũng có thể trực tiếp đổi lấy. Nhưng tìm kiếm dược liệu và tài liệu thì không sao, nhưng đi giết chết yêu thú thì lại quá nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất là sẽ chết đi. Cho nên, một ít tán tu sẽ đánh lén người tu tiên khác, làm ra hành động giết người đoạt bảo. Tên tán tu kia lúc trước hợp tác với một người tu tiên khác, trải qua bốn lần giết người đoạt bảo. Nhưng người cuối cùng bọn chúng liên thủ diệt sát là hậu nhân một gã trúc cơ kỳ, cũng là đệ tử của đại phái Thanh Vân Phái. Vì lo sợ Thanh Vân Phái và trưởng bối của tên kia điều tra việc này, hơn nữa biết rằng cuộc đời này không có cơ hội trúc cơ cho nên liền mỗi người một ngả, chạy tới giới thế tục tị nạn. Long Tiêu Diêu không làm được việc giết người đoạt bảo, cũng chỉ có được mấy khối linh thạch hạ cấp trong túi trữ vật của tên tán tu kia cho nên nếu muốn tới phường thị tu tiên để mua vật phẩm thì cần nghĩ biện pháp kiểm thêm linh thạch. Long Tiêu Diêu cầm chiếc ngọc giản cuối cùng lên. Phát hiện nội dung ghi trong đó rất phức tạp, có các loại dược thảo, một ít tài liệu luyện khí, có tài liệu yêu thú và các loại đan dược, pháp phù. Trong này ghi lại hình dạng, đặc điểm, nơi sinh trưởng, cách sử dụng và giá cả, hẳn là cái để tên tán tu kia tham khảo khi thu thập và mua bán vật phẩm tu tiên. Long Tiêu Diêu lại nhìn về phía pháp phù trong túi trữ vật. Bởi vì pháp phù chỉ sử dụng được vài lần hữu hạn, số lượng lại có hạn cho nên hắn không dám hao phí đi thí nghỉ em. Nhưng hắn vẫn quyết định lựa chọn pháp phù cao cấp mà tên tán tu sử dụng lúc trước là hỏa diễm phù để thí nghiệm cách sử dụng pháp phù như thế nào. Long Tiêu Diêu ra ngoài tìm một khối đất trống, lấy tấm pháp phù kia ra, rót chân khí vào bên trong. Một lúc sau, linh quang pháp phù chợt nhoáng lên, một đạo hỏa diễm từ trong pháp phù bay ra, dưới sự chỉ huy của thần thức Long Tiêu Diêu liền bay về phía trước. Nhưng hỏa diễm sau khi bay ra khoảng cách một thước liền thoát khôi phạm vi thần thức của hắn, theo quán tính tiếp tục bay về phía trước mà mất đi năng lực khống chế. Đạo hỏa diễm này bay ra được mấy thước, đánh lên vách núi đá. Nó liến đánh cho vách núi này hiện ra một lỗ hổng sâu chừng một tấc, to như cánh tay và cháy xém màu đen. Đây là uy lực của pháp phù cao cấp. Long Tiêu Diêu phát hiện ra uy lực kỹ xảo ngũ hành mình nắm giữ hiện tại căn bản không thể sánh bằng được pháp phù cao cấp. Chỉ có công kích điện lưu dường như không thua kém bao nhiêu. Hôm nay hắn có thể giết được tên tán tu kia hoàn toàn là hiệu quả của đánh lén. Nếu không, tên tán tu kia vận dụng pháp phù trong tay giao thủ với hắn thì thắng bại chỉ sợ cũng đã nghịch chuyển. Long Tiêu Diêu chẳng những rất vừa lòng với uy lực của pháp phù hơn nữa phát động pháp phù cũng tiêu hao chân khí ít hơn so với thi triển một lần kỹ xảo. Đây tuyệt đối là thủ đoạn chiến đấu tốt nhất của người tu tiên. Long Tiêu Diêu kiềm chế tò mò thử nghiệm những pháp phù khác. Nếu pháp phù hữu dụng như vậy, hắn càng cảm thấy quý trọng, có lẽ những pháp phù này chính là thủ đoạn bảo mệnh của hắn trong tương lai. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại thử dùng tụ khí đan tiến hành tu luyện. Sau khi ăn tụ khí đan, nó phóng xuất ra đại lượng linh lực. Hắn lập tức khống chế linh lực này vận chuyển trong kinh mạch, cũng chuyển hóa những linh lực này thành chân khí, lưu giữ trong đan điền. Một viên tụ khí đan lớn bằng hạt vải nhưng có thể cung cấp linh lực sung túc cho hắn tu luyện hơn 6 canh giờ liên tục, khiến Long Tiêu Diêu lần nữa cảm thấy tu vi gia tăng rất nhanh. Dù kém hơn so với khi hắn hấp thu năng lượng máu huyết nhưng tốc độ gia tăng tu vi lại nhanh gấp mấy chục lần so với khi hắn tự hành hấp thu linh khí tu luyện. Long gia lại xuất hiện người tu tiên, cũng tiêu diệt những kẻ mà vương gia mang tới bao vây, gồm cả một người tu tiên. Tin tức này giống như có cánh, chỉ qua vài ngày đã nhanh chóng truyền đi. Những kẻ vốn có xích mích với Long Gia lại bắt đầu nịnh bợ, mượn sức. Không lâu sau, Long Gia lại ngóc đầu dậy, trở thành đại hộ nổi tiếng ở Tinh Thành. Thái độ của gia tộc đối với Long Tiêu Diêu cũng chuyển biến 180 độ. Hắn trở thành trụ cột của gia tộc, tất nhiên được đãi ngộ ưu việt. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng thèm để ý tới những điều này. Hắn lúc này đang toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng trong túi trữ vật của tên tán tu kia chỉ có 6 viên tụ khí đan, đã bị Long Tiêu Diêu dùng hết. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể đã tăng trưởng trên diện rộng, mơ hồ đạt tới luyện khí kỳ cấp 4 hậu kỳ. Nhưng không còn đan dược, hắn chỉ có thể lần nữa như trước, dựa vào chính mình để hấp thu linh khí tu luyện. Vài ngày sau, Long Tiêu Diêu cảm giác vô cùng không thích ứng. Trải qua sự gia tăng tu vi nhanh chóng vì phục dụng đan dược, hắn đã khó có thể thích ứng với tốc độ tu luyện như Ốc Sen Đi khi chỉ dựa vào hấp thu linh khí. Quan trọng hơn, vì Long Tiêu Diêu độc chiếm chuyện làm ăn của vương gia. Những danh môn đại hộ ở những tinh thành phụ cận thường xuyên đăng môn bái phỏng. Ban đầu, hắn đáp ứng yêu cầu của tộc trưởng xuất hiện tiếp khách. Nhưng sau đó hắn cảm thấy vô cùng phiền toái. Hơn nữa, những tộc nhân trong gia tộc cũng muốn làm thân với hắn, khiến hắn rốt cục không thể chịu đựng được. Long Tiêu Diêu suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo của mình. Hiện tại hắn không thể tiếp tục ở lại gia tộc. Nếu không, cứ bị quấy rầy thế này thì cơ bản không có thời gian tu luyện. Hơn nữa hắn cũng muốn kiếm thêm một ít tụ khí đan. Tốc độ tu luyện khi phục đan khiến hắn hiểu rằng nếu muốn nhanh chóng gia tăng tu vi, hắn chỉ có một cách là dựa vào đan dược phụ trợ mà thôi. Long Tiêu Diêu quyết định rời khôi gia tộc, làm một tán tu bắt đầu con đường tu luyện của mình. Đương nhiên, mục tiêu hàng đầu của hắn là muốn kiến thức một chút phường thị tu tiên. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là hắn không biết vị trí cụ thể của phường thị, thứ hai hắn không có linh thạch, căn bản không thể mua nổi đan dược. Quan trọng hơn là trong giới tu tiên tràn ngập việc giết người đoạt bảo. Tự thân thực lực của hắn cũng không thể cam đoan sự an toàn của bản thân. Chương 15, Phường thị tu tiên. Long Tiêu Diêu nếu đã quyết định thì sẽ không do dự. Tuy nhiên, đầu tiên hắn còn phải làm một ít chuẩn bị. Người tu tiên chỉ sau khi thành công trúc cơ mới có thể đạt tới trạng thái không cần ăn uống. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, mỗi ngày đều phải ăn 3 bữa như phàm nhân. Tiếp theo, thực vật của kim xà cũng phải chuẩn bị trước. Thời gian vừa qua, vì việc Long Gia không thể ra ngoài nên cũng việc chuẩn bị thực vật cho kim xà cũng bị gián đoạn. Tuy rằng kim xà có thể dựa vào việc hấp thu linh khí để tu luyện nhưng cũng cần ăn uống. Hơn nữa, kim xà còn có thể hấp thu năng lượng từ trong thực vật. Nếu năng lượng trong đó càng dư thừa thì tác dụng xúc tiến tu vi cũng càng lớn. Đương nhiên, năng lượng trong thực vật cũng không thể vượt qua phạm vi chịu đựng của kim xà. Nếu không vì năng lượng quá lớn bị nổ tan xác mà chết. Long Tiêu Diêu thu được số lượng vàng bạc thật nhiều của tên tán tu kia. Hắn ra chợ mua một ít thỏ, gà, vịt còn sống. Hắn cũng mua thêm một ít lương khô và thịt đã chế biến và một cái khạp lớn đựng nước. Hiện tại, không gian trong vạn thú lệnh bài rất lớn, linh khí dư thừa, trên mặt đất còn đầy cỏ xanh tươi tốt. Hắn thả những con vật còn sống vừa mua vào trong không gian này, kim xà bất cứ lúc nào cũng có thể săn thịt. Thực phẩm Long Tiêu Diêu chuẩn bị cho mình cũng được đặt ở một góc trong không gian này, đủ dùng cho thời gian mấy tháng. Mà chiếc khạp lớn chứa đầy nước sạch cũng được đặt nơi này. Tới tận giữa trưa ngày hôm xưa, cửa phòng Long Tiêu Diêu vẫn đóng chặt như cũ, cho tới buổi tối cũng không thấy được thân ảnh của hắn. Ngày thứ ba, vẫn không thấy hắn xuất hiện, tộc trưởng không kiên nhẫn, đi tới gõ cửa nhưng không có ai lên tiếng trả lời. Lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không có ai, trên bàn có một tờ giấy, đương nhiên là do Long Tiêu Diêu lưu lại. Trên đó có viết rằng hắn phải ra ngoài tu luyện, tương lai khi thích hợp sẽ quay về gia tộc. Gia tộc khi đối ngoại chỉ cần nói rằng hắn đi tới một phải tu tiên tu luyện là gia tộc có thể được an toàn. Tộc trưởng và tộc nhân Long Gia biết Long Tiêu Diêu rời đi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Trước kia gia tộc có chút quá đáng với hắn, tất cả mọi người đều lo sợ hắn sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hiện tại, hắn đã rời khôi gia tộc để tu luyện, rốt cục không cần lo lắng sẽ bị trả thù. Hơn nữa, nếu ngoại nhân biết Long Gia có người tu tiên, uy hiếp đã hình thành, gia tộc cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì nữa. Có lẽ việc hắn rời đi càng khiến cho tộc nhân yên tâm. Khi Long Gia biết Long Tiêu Diêu rời đi, hắn đã cách Long Môn trấn mấy trăm dặm. Nửa đêm hai ngày trước, hắn lặng lẽ rời khôi Long Gia đại viện, đi tới một tòa thành cách Long Môn trấn 20 dặm về phía đông, thuê một chiếc xe ngựa rồi xuất phát về phía đông nam. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết vị trí của phường thị tu tiên giới tu tiên nhưng từ trong ghi chép của tên tán tu kia, hắn biết đối phương vẫn luôn hoạt động quanh vùng Hoa Sơn. Mà vì linh khí ở Hoa Sơn rất sung túc, có Lạc Nhạn Môn, Triều Dương Tông, Ngọc Nữ Cung, lại thêm Liên Hoa Đan Môn, Vân Thai Trận Tông và mấy gia tộc tu tiên bám rễ. Đây cũng được coi là một trong những thánh địa tu tiên. Trong phạm vi trăm dặm của Hoa Sơn có hai phường thị tu tiên, trong đó Lạc Nhạn Môn và Liên Hoa Đan Môn liên hợp mở phường thị Tây Nam Phong, nổi tiếng về đan dược và pháp phù. Triều Dương Tông và Vân Thai Trận Tông mở ra phường thị Đông Bắc Phong, nổi tiếng về trận bản pháp trận và pháp khí. Long Tiêu Diêu tiêu phí thời gian 3 ngày chạy tới phạm vi Hoa Sơn. Hắn không biết vị trí cụ thể của phường thị tu tiên cho nên khi tới một trấn nhỏ dưới chân núi, hắn để xe ngựa rời đi rồi tới một tiểu lâu ăn cơm. Hắn chưa bao giờ xa nhà nhưng từ trong sách vẽ, hắn biết từ các quán trà, tiểu lâu phàm tục giới sẽ rất dễ dàng nghe được các loại tin tức. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không uống rượu, dù trên người hắn lại có rất nhiều vàng bạc, nhưng cũng chỉ tùy tiện gọi vài ba món ăn. Tâm tư của hắn cũng vốn không đặt vào chuyện ăn uống mà vừa ăn vừa quan sát những người khác. Tiểu lâu có 2 tầng, khi Long Tiêu Diêu ở tầng 1, không phát hiện ra có người tu tiên nào cho nên trực tiếp tiến lên tầng 2. Ở trên này hắn thấy được có 3 người tu tiên đang ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Hắn liền tới ngồi một bàn cách 3 người này không xa. Tu vi của 3 người cũng chỉ là luyện khí kỳ ngũ, lục cấp. Người tu tiên có thể nhận ra được cấp bậc của tu sĩ cao hơn mình 2 cấp. Long Tiêu Diêu tự nhiên nhận ra tu vi của 3 người này. Đồng thời, 3 người kia cũng dễ dàng nhận ra tu vi của hắn. 3 người đột nhiên thấy một người tu tiên khác tới ngồi cạnh bọn họ thì tất nhiên hiện ra vẻ cảnh giác. Chuyện giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa trong giới tu tiên cho nên ai mà biết Long Tiêu Diêu có phải là kẻ tới nghe ngóng, còn những kẻ khác lại đang mai phục để chờ tập kích bọn họ hay không. Long Tiêu Diêu thấy 3 người kia đột nhiên như biển thành câm điếc, đầu tiên hơi sửng sốt nhưng sau đó liền đoán ra nguyên nhân. Vì vậy, hắn vội vàng ăn xong, tính tiền rồi đi tới cạnh bàn 3 người, ôm quyền thi lễ nói. Xin quấy rầy một chút. Ta định tới phường thị Tây Nam Phong, xin hỏi mấy vị bằng hữu có biết vị trí của nó hay không? 3 người thấy Long Tiêu Diêu đi tới phía mình, đầu tiên là sửng sốt nhưng sau khi nghe được câu hỏi của hắn thì có một người gần như cười thành tiếng. Hóa ra giữa những người tu tiên với nhau, nếu tu vi cùng kỳ thì đều xưng hô là đạo hữu, còn với người có tu vi cao hơn mình thì xưng là tiền bối. Hắn dùng phương thức giao tiếp của võ giả thế lục để chào đón người tu tiên nên có vẻ chẳng đâu vào đâu, lập tức nhận ra hắn chỉ là một kẻ tập thành vào nghề. Một người nhịn cười, cũng ôm quyền đáp lễ nói. Đạo hữu đây là lần đầu tiên xuất môn phải không? Phương thị Tây Nam Phong mà ngươi muốn tìm cách đây 3 dặm về phía chính Tây. Long Tiêu Diêu đoán được do hành động của mình khiến đối phương nhận ra. Chỉ tiết bản thân, vội vàng học theo bộ dáng đối phương nói. Đa tạ đạo hữu. Hữu duyên tái kiến. Sau khi Long Tiêu Diêu đi xuống tiểu lâu, hắn đã nghe được sau lưng phát ra tiếng cười. Hắn không biết rằng cách cáo biệt mà hắn tự thấy là rất ổn kia lại càng biểu lộ hắn là một kẻ tập tễnh. Sau khi hắn rời đi, 3 người kia rốt cục không nín được, cùng nhau phá lên cười. Tới tận 3 ngày sau, 3 người này mỗi khi nói tới hắn đều không kìm được lại phải cười vang một hồi. Long Tiêu Diêu cũng không thèm để ý tới người khác đánh giá hắn như thế nào nhưng hắn lại không muốn để những người khác nhận ra hắn là con gà non tu tiên. Nếu như vậy sẽ khiến hắn lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Sau khi hắn rời khôi tử lâu, lập tức đi về phía chính Tây. Long Tiêu Diêu tìm thấy phường thị Tây Nam Phong cũng rất dễ dàng. Sau khi đi ra khôi trấn nhỏ kia, hắn liền phát hiện có người tu tiên ngự khí phi hành giữa không trung. Đi theo phương hướng của bọn họ, hắn đã nhanh chóng tìm được phường thị Tây Nam Phong. Long Tiêu Diêu cố gắng hồi phục tâm tình kích động của mình, chậm rãi đi về phía phường thị. Phía đông của phường thị này có một đại môn hình vòm, trên đó có viết mấy chữ phường thị Tây Nam Phong rất to. Tất cả những người tu tiên phi hành giữa không trung đều dừng ngoài đại môn này, đi bộ tiến vào. Long Tiêu Diêu đi về phía phường thị, ở đại môn có hai người tu tiên mặc trang phục có dấu hiệu của phường thị đứng, chính là thủ vệ của phường thị. Tu vi hai người này đều là trúc cơ kỳ, hắn tất nhiên không thể nhận ra được. Khi hắn đi tới đại môn, hai gã thủ vệ kia căn bản không để ý tới hắn. Vừa đi vào trong, trước mắt Long Tiêu Diêu lập tức xuất hiện một mảnh cảnh tượng phồn hoa khiến hắn nhất thời hoa cả mắt. Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, không biết chính mình nên nhìn cái gì trước mới tốt. Chương 16, làm quen với phường thị. Phường thị tu tiên có quy mô lớn gấp 3 lần so với Long Môn Trấn, người đến người đi náo nhiệt mười phần. Ở trung tâm có một quảng trường thật lớn, có hơn 100 quầy hàng được sắp xếp chỉnh tề. Ở phía bắc phường thị có một loạt cửa hàng lớn. Đó là những cửa hàng cao cấp. Ở phía nam hai bên đều là những nhà trệt, đó là những cửa hàng tiêu chuẩn của phường thị. Long Tiêu Diêu phát hiện ra một bên của đại môn có một biển bố cáo, trên mặt có vẽ mặt bảng của phường thị. Bố cục của phường thị rất có quy luật, các quầy hàng đều phân bố theo chủng loại kinh doanh. Trong đó chia ra thành luyện khí, luyện đan, chế phủ và tạp vật. Khu luyện khí bao gồm pháp khí, tài liệu luyện khí, còn có các cửa hàng chuyên gia công luyện khí. Người tu tiên có thể tự mang tài liệu tới các cửa hàng luyện khí yêu cầu đính chế, gia công. Khu luyện đan bao gồm các cửa hàng đan dược, dược thảo, đan đỉnh, có khi còn có thể mua được đan phương. Khu chế phù bao gồm pháp phù, tài liệu chế phù, bí tịch chế phù. Khu tạp vật bao gồm rất rộng, từ các loại bí tịch tu tiên, bản đồ, cho tới các loại vật phẩm sủng vật, thậm chí là thú đoán, công pháp tu tiên, các loại kỹ xảo nhưng cơ bản đều là đồ dùng phụ trợ cho người tu tiên. Lần đầu tiên Long Tiêu Diêu đi vào phường thị. Hắn cũng không có linh thạch, trọng yếu nhất chính là muốn mở mang kiến thức, cũng quyết định tham khảo giá cả đan dược một chút và tìm hiểu phương pháp tán tu kiếm linh thạch. Long Tiêu Diêu dường như một thiếu niên nông thôn đi ra đô thị phồn hoa, nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ. Hắn đi qua từng hàng trong mấy trăm quầy hàng nhìn xem mỗi hàng bán thứ gì, nhoáng một cái đã qua cả một ngày trời. Ban đầu Long Tiêu Diêu cũng không biết mặc cả thế nào, thậm chí vừa mở miệng ra đã khiến chủ quán thấy hắn chẳng hiểu chút gì về tập tục tu tiên. Vì thế những quán chủ này lập tức há mồm báo ra một cái giá trên trời, khiến hắn sợ tới mức chạy vọt đi hoặc là có người ngại phí thời gian, không kiên nhẫn nổi hai câu đã đuổi hắn đi. Tuy nhiên ngộ tính của Long Tiêu Diêu cực cao, vụ trộm quan sát quá trình mua bán của vài người tu tiên liền dần dần học được bộ dáng của họ. Chủ quán cũng dần dần coi hắn thành khách mua hàng, hắn hỏi vấn đề gì cũng trả lời từng cái một, khiến hắn hiểu biết thêm rất nhiều. Điều Long Tiêu Diêu quan tâm nhất là đan dược, cho nên hắn chú trọng nhất là những quầy đan dược. Những quầy hàng này bình thường đều mua bán những vật phẩm cấp thấp nhất. Tuy nhiên hắn cần lại chỉ là đan dược phụ trợ tu luyện tở lũy hển khí kỳ cấp 4 tới cấp 6 trở lên, những quầy hành đan dược này hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Tu khí đan thuộc loại đan dược cơ bản nhất, mỗi viên đan dược bán với giá một khối linh thạch cấp thấp. Còn loại đan dược phụ trợ tu luyện cho luyện khí kỳ cấp 4 tới 6 thì hiệu quả và giá cả đều hầu như quá nhỏ. Những quầy hàng luyện đan còn thu mua cả dược thảo để luyện chế đan dược hoặc trực tiếp đổi lấy đan dược. Long Tiêu Diêu cố ý hỏi thăm một chút về phương pháp trao đổi dược thảo lấy đan dược mới biết chủng loại dược thảo bất đồng có giá trị chênh lệch rất nhiều. Mà năm sinh trưởng của cùng một loại thảo dược cũng rất trọng yếu, thời gian càng dài thì giá càng cao. Bởi vì dược thảo tu tiên quý hiếm mười phần, cơ bản đều bị người tu tiên ngắt lấy hết, bình thường chỉ có những địa phương nguy hiểm có yêu thú thường lui tới hoặc một vài điểm thí luyện hung hiểm của giới tu tiên mới có dược thảo tu tiên quý báu còn sinh trưởng. Long Tiêu Diêu cùng không đội mua đan dược mà còn đi dạo ở những cửa hàng tiêu chuẩn. Trong đó có những quầy hàng tiêu thụ đan dược cho luyện khí kỳ về cơ bản là giá cả giống nhau. Long Tiêu Diêu quyết định trước khi mua đan dược phải tới cửa hàng cao cấp của Liên Hoa Đan Môn, Liên Hoa Các xem trước. Nếu Liên Hoa Đan Môn nổi danh bởi luyện đan thì hắn cùng muốn xem một chút xem đan dược chỗ này có gì thần kỳ. Liên Hoa Các tổng cộng có 5 tầng, Long Tiêu Diêu tiến vào thấy đại sảnh tầng 1 rộng cả trăm thước vuông, mặt đối diện là một loạt quầy có 4 nhân viên cửa hàng là người tu tiên đang tiếp đại khách tới mua đan dược. Phía sau bọn họ có một loạt giá để hàng, trên đó có cả trăm ô vuông. Từng ô vuông đều viết tên cái loại đan dược, cách sử dụng, cấp độ, phẩm chất và giá cả. Chủng loại đan dược rất nhiều, chủ yếu là loại trị liệu và phụ trợ tu luyện, khôi phục chân khí, cũng có một số loại có tác dụng thu liễm khí tức hoặc thay thế thức ăn như ích cốc đan. Đủ loại đan dược, cấp độ, phẩm chất cơ bản đều là thượng phẩm. Nhưng giá cả đan dược rõ ràng là cao hơn rất nhiều cửa hàng khác. Tu khí đan ra giá 2 khối linh thạch một viên. Long Tiêu Diêu cho rằng đây chính là biểu hiện cho việc hàng lớn thì không cần khách, đang định đi lên lầu xem. Nhưng hắn vừa mới tới chỗ cầu thang thì đã bị một nhân viên cửa hàng án mặc y phục tu tiên ngăn lại. Hóa ra cửa hàng cao cấp căn cứ vào tu vi của khách hàng để phân tầng tiếp đãi. Người tu tiên luyện khí kỳ chỉ có thể dừng lại ở tầng 1. Tầng 2 tiếp đãi người tu tiên trúc cơ kỳ. Mỗi một tu vi đều có một tầng riêng để tiếp đãi. Tầng càng thì yêu cầu tu vi của khách hàng cũng càng cao. Nhìn thấy thái độ của nhân viên cửa hàng cản mình cũng không tệ, Long Tiêu Diêu thuận tiện hỏi một chút vì sao cùng loại đan dược ở đây lại đắt hơn những cửa hàng khác rất nhiều. Nhân viên cửa hàng kia đã sớm nhận ra Long Tiêu Diêu lần đầu tới phường thị tu tiên, trên mặt lộ vẻ khinh thường như cũng vẫn trả lời nghi vấn của hắn. Hóa ra là đan dược cùng loại được căn cứ vào linh lực ẩn chứa trong đó để phân cao thấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Đan dược cấp độ càng cao thì dược lực càng mạnh, hiệu quả tất nhiên cũng càng tốt. Các loại đan dược cấp thấp mà Liên Hoa các bán bình thường đều đạt tới thượng phẩm, mà các cửa hàng khác bán chỉ là trung phẩm, thậm chí còn có cả hạ phẩm, hiệu quả kém hơn rất nhiều, tất nhiên giá cả phải rẻ hơn. Đan dược cấp độ và phẩm chất bình thường chỉ cần nhìn linh khí nó phát ra là có thể phân rõ phẩm cấp. Nhân viên cửa hàng sau khi trả lời xong liền quay đầu đi giả vờ tiếp đãi người tu tiên khác. Long Tiêu Diêu tất nhiên hiểu ý đối phương, vì thế hắn liền rời khỏi Liên Hoa các. Tuy rằng đan dược cấp độ, phẩm chất cao khẳng định là có ích rất lớn đối với tu luyện nhưng trên người hắn thiếu linh thạch, thì hệ nghi ngờ chỉ còn cách bỏ qua. Long Tiêu Diêu lại đi thăm vài quầy hàng dành cho luyện khí kỳ nữa, sau khi xem xét liền dùng 9 khối linh thạch cấp thấp trong túi trữ vật mua 6 viên tụ khí đan. 3 khối linh thạch còn lại dùng để mua một ngọc giản chứa bản đồ tu tiên. Mua xong bản đồ, Long Tiêu Diêu trở thành kẻ nghèo rót mùng tơi. Hắn cũng chỉ còn cách rời khôi phường thị. Hiện giờ hắn lo lắng nhất là làm thế nào để kiếm được chút linh thạch. Tu khí đan bình thường có hiệu quả phụ trợ rõ ràng như vậy khiến hắn lại càng mong chờ những đan dược thượng phẩm của Liên Hoa Các. Tuy nhiên nếu muốn dùng đan dược phụ trợ phẩm cấp cao để tu luyện thì lại cần rất nhiều linh thạch. Hiểu biết của Long Tiêu Diêu đối với giới tu tiên cơ bản vẫn chưa có gì. Trong bản đồ tu tiên có ghi lại địa điểm phân bố của tài nguyên tu tiên, môn phái, gia tộc tu tiên và những điểm thí luyện. Hắn quyết định mạo hiểm đi tìm dược thảo tu tiên. Cầu phú quý trong hiểm cảnh. Bản thân hắn tu luyện vạn thú tiên kinh có muôn vàn khó khăn. Nếu muốn tu luyện thành công thì cần phải mạo hiểm một chút. Sau khi nghĩ xong, Long Tiêu Diêu đi tới thành trấn mà hắn đã ăn uống kia, lại không biết là bởi vì quá chăm chú nên không phát giác ra nguy hiểm đang ập tới. Chương 17, lòng dạ khó lường. Long Tiêu Diêu không ngờ tới trạng thái nghèo rất mùng tơi của hắn lúc này lại vẫn có thể khiến người tu tiên khác dòm ngó. Hắn chỉ chăm chú nghĩ tới tương lai của mình, không chút phát hiện ra có người đang theo dõi phía sau. Tuy nhiên trên đường Long Tiêu Diêu đi từ phường thị tới thành trấn luôn có những top 5-3 người khiến tu sĩ theo dõi hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Lại nói vận khí của Long Tiêu Diêu coi như cũng không tồi, ở phường thị Tây Nam Phong và Đông Bắc Phong thường có mấy nhóm tán tu giết người đoạt bảo hoạt động. Bọn họ chẳng những hành động theo nhóm mà tu vi lại đều đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 7 trở lên. Nếu bị bọn họ vây lại thì người tu tiên luyện khí kỳ đều lành ít dữ nhiều. Những cường đạo tán tu này bình thường đều du đãng trong phường thị. Phát hiện ra mục tiêu đáng ra tay thì sẽ lập tổ chặn giết. Bởi vì Long Tiêu Diêu quá nghèo, căn bản không khiến cho bọn họ có hứng thú ra tay. Thật không hiểu hắn thiếu linh thạch là bất hạnh hay may mắn nữa. Chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt và ngược lại, đây có lẽ là thiên đạo trong cõi u minh. Tuy nhiên còn có mấy kẻ tán tu cũng theo dõi khối thịt béo này từ phương thị. Tính tình bọn họ không tin tưởng bất cứ kẻ nào, thế nên đều chỉ đi một mình. Tuy nhiên bọn họ cũng biết thực lực của bọn họ ăn không được những con cá lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không dám tranh đoạt với những đám tán tu kết thành đội kia, cho nên đều lựa chọn những mục tiêu mình có thể ứng phó được ở ngoài phường thị. Lúc này kẻ theo dõi Long Tiêu Diêu là một tán tu trong độc hành đạo. Hắn đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 6, tìm kiếm mục tiêu là người tu cấp bậc thấp hơn hắn. Hắn cũng không tin tưởng bất cứ kẻ nào, tất nhiên là chỉ có thể hành động một mình. Kẻ này tôn thờ tích tiểu thành đại, bất kể linh thạch, vật phẩm trên người mục tiêu có ít thì chỉ cần giết đủ người cũng có thể tích lũy thành tài phú không ít. Hắn nghĩ thế nào thì liền làm thế đó. Vậy nên hắn chưa bao giờ lựa chọn mục tiêu quá giàu có nhưng thu hoạch ngược lại rất nhiều. Có lẽ là vật khí, có lẽ là hắn được cần cù bù đắp. Nhưng trước sau hắn giết chết một kẻ không có gì là giàu có nhưng lại kiếm được tài phú không ít. Càng bởi vì như vậy nên hắn lại càng bắt đầu điên cuồng chặn giết tất cả những khách hàng của phường thị có tu vi không bằng hắn. Phường thị bảo vệ khách hàng và duy trì an toàn cho người kinh doanh, duy trì trật tự bình thường cùng chỉ ở trong phạm vi 2 dặm quanh đó. Cấm tất cả tranh đấu và giết chóc. Nếu không kẻ hành hung sẽ bị Lạc Nhạn Môn và Liên Hoa Đạn Mộ Hển liên hợp đuổi giết. Trong chớp mắt Long Tiêu Diêu đã đi ra khỏi khu an toàn quy định của phường thị. bởi vì người đi đường vẫn không ngừng nên kẻ kia cũng không có cơ hội ra tay. Tuy rằng người quản lý phường thị có thể mắt nhắm mắt mở đối với kẻ chặn giết khách hàng nhưng công nhiên động thủ thì những người quản lý kia vì tránh tạo thành ảnh hưởng xấu vẫn sẽ ra tay trừng trị hung thủ. Long Tiêu Diêu rất nhanh đã tiến vào thành trấn. Hắn đi tới tiểu lâu ăn cơm. Cùng suy nghĩ bước đi tiếp theo. Kẻ kia cùng đi vào khách sạn như hắn. Trong mắt đảo quanh, không ngờ lại chủ động đi tới trước bàn hắn chắp tay nói. Đạo hữu, không biết tại hạ có thể ngồi ở đây không? Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt tươi cười của người này, trong lòng lập tức hiện lên sự cảnh giác. Đối phương không biết hắn. Hơn nữa tu vi lại cao hơn hắn 2 cấp, chủ động tiếp cận hắn thì 10 phần có 8-9 phần là không có ý tốt. Tuy nhiên hắn tuy rằng đối phương cũng không dám công nhiên động thủ trước mặt mọi người. Nếu đối phương đã có chủ ý với hắn thì né tránh cũng không phải là biện pháp. Vì thế Long Tiêu Diêu vờ như không biết dụng tâm của đối phương, chắp tay nói. Đạo hưu không cần khách khí. Ta cũng chỉ có một người, đạo hưu cứ ngồi thoải mái đi. Kẻ kia cười vờ vịt ngồi xuống đối diện với Long Tiêu Diêu, sau đó lại có vẻ thần bí nhìn xung quanh một hồi mới nhòi người ra phía trước, thấp giọng nói. Đạo hưu, không biết ngươi tu luyện công pháp thuộc tính gì? Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không nói với đối phương là hắn tu luyện vạn thú tiên kinh. Hắn nhớ tới tán tu mà mình giết chết tu luyện công pháp thuộc tính mộc hoàng giai trung cấp, vì thế nói. Ta tu luyện thanh mộc quyết thuộc tính mộc. Thanh mộc quyết là loại công pháp tương đối thông thường, người kia nghe thấy lại càng yên tâm. Luyện khí kỳ cấp 4. Tu luyện lại là công pháp thuộc tính mộc có lực công kích yếu nhất, hơn nữa chỉ có hoàng giai trung cấp. Kẻ nọ cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, vẻ đắc ý không khôi hiện lên mặt. Nhưng hắn lại còn vờ vịt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng thần bí nói. Thật tốt quá. Đạo hữu. Ta phát hiện ra một tàng bảo động, muốn phá giải cấm chế ở cửa động cần có chân khí thuộc tính mộc. Nếu đạo hưu có thể hỗ trợ mở cấm chế ra thì ta tình nguyện chia đều bảo vật trong động với ngươi. Long Tiêu Diêu cười thầm trong lòng, không cần phải nói thì cũng biết đây là một cái bẫy, căn bản chẳng có tàng bảo động gì. Cho dù có thực thì chỉ cần lấy được bảo tàng mình cũng sẽ bị giết. Chương 18, Trận pháp tu tiên. Long Tiêu Diêu sở dĩ đi cách kẻ này một thức là vì có thể dùng thần thức quan sát nhất cử nhất động của đối phương bất cứ lúc nào. Người tu tiên luyện khí kỳ cấp 4 thần thức bình thường có thể phóng ra ngoài cũng sẽ không tới được một thước, kẻ kia tất nhiên sẽ không ngờ là Long Tiêu Diêu có thể dùng thần thức tra xét hành vi của hắn. Kẻ nọ cố gắng hết sức khiến biên độ của động tác tay mình nhỏ nhất. Hắn cho rằng thân thể có thể ngăn cản tầm mắt của Long Tiêu Diêu, tất cả cử động của mình đều bí mật, chỉ cần đột nhiên xoay người lại đâm về phía sau một cái là có thể một đòn thành công. Nhưng Long Tiêu Diêu ngay lúc kẻ này lôi trường kiếm ra thì ngón trò tay phải liền điểm tới, thi triển một công kích điện lưu. Lúc này khuôn mặt kẻ kia lộ vẻ dữ tợn, xoay người muốn đâm. Nhưng thân thể hắn vừa mới xoay được nửa chừng thì một tia điện đã bắn lên người hắn. Lập tức toàn thân hắn tê đi, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt khó tin của kẻ kia, cười lạnh một tiếng. Nếu giao chiến chính diện với đối phương thì có lẽ thắng bại còn chưa biết, tối thiểu cũng phải tốn chút công sức. Nhưng đối thủ lại tính dùng kế vật với hắn, ngược lại còn bị hắn đánh lén. Hắn cũng không nói nhiều, tay trái điểm ra một chi. Một hòa cầu lập tức bay ra đánh lên ngực kẻ nọ, tạo thành một lỗ thủng cháy xém to bằng miệng bát. Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức lục lọi trên người đối phương. Trên người hắn có 4 cái túi trữ vật. Một cái để ở vị trí rõ ràng bên hông, 3 cái khác giấu bên trong áo ngực. Những túi trữ vật này tất nhiên đều là do hắn cướp được. Bởi vì túi trữ vật không thể cho vào túi trữ vật khác cho nên kẻ nọ mới giấu nó bên trong y phục. Vật phẩm trữ vật của giới tu tiên đều có trận pháp tu di giới tử. Tu di là vô cùng lớn, giới tử là vô cùng bé. Trận pháp tu di giới tử có tác dụng là đưa một không gian lớn ép vào bên trong một vật nhỏ. Hiệu quả trừ vật đều do cấp bậc của tu di giới tử trận và công hiệu của nén ép không gian quyết định. Đương nhiên nén ép không gian tỷ lệ càng lớn thì vật phẩm trừ vật càng phải chịu áp lực lớn, yêu cầu đối với cấp bậc vật phẩm càng cao. Bởi vì tu di giới tử trận có tác dụng triệt tiêu nhau cho nên không thể sử dụng trùng lặp. Điều này cũng hợp lý 10 phần, nếu không thì một cái túi chứa vật có mở phong ấn kia ra, kẻ này làm sao có thể để mình sống sót, đừng nói tới chuyện chia một nửa tài vật với mình. Tuy nhiên nếu đối phương đã có lòng dạ bất lương thì Long Tiêu Diêu cũng không ngại kiếm chút tài phú trên người đối phương. Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta tất phạm người. Hắn sẽ không chủ động gây chuyện với người khác nhưng đối với những kẻ có ý đồ bất lương thì hắn tuyệt đối không nương tay nhân tử. Nhất là trải qua chuyện giết chóc ở gia tộc. Hiện giờ trái tim hắn đã như thép, ý dòng men. Hạ quyết tâm, Long Tiêu Diêu lại giả bộ ngạc nhiên vui mừng nói. Thật sao? Đạo hữu, tàng bảo động kia ở nơi nào? Cách đây có xa không? Một tia giảo hoạt hiện lên trên mặt kẻ nọ. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng, lại nhìn khắp xung quanh một lượt mới nói. Đạo hữu xin nói nhỏ thôi, cẩn thận bị kẻ khác nghe được. Địa phương kia rất gần nơi này, chính là một sơn động dưới chân Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu vỡ vội vàng nói. Thật sao? Đạo hữu, chúng ta mau đi thôi, chớ để người khác phát hiện ra sơn động đó. Kẻ nọ nghe vậy, ánh mắt lộ một tia đắc ý, vội nói. Lời đạo hữu rất đúng. Chúng ta mau đi thôi. Long Tiêu Diêu thầm cười kỹ xảo của đối phương quá ngây ngô. Tuy nhiên hắn đã động sát tâm, tất nhiên là đấu trí đấu dùng với đối phương. Người khác nếu muốn lừa hắn thì hắn nhất định phải lừa lại. Tuổi hắn còn nhỏ, thoạt nhìn giống như con cháu quý tộc chưa bao giờ ra khỏi cửa, người khác sẽ không ngờ nổi hắn lại cũng biết mưu mô lừa gạt. Tất nhiên lại càng khiến người ta tin tưởng. Long Tiêu Diêu vội vàng theo kẻ nọ đi khỏi tử lâu. Người nọ một mực đi thẳng về hướng Tây Nam. Thành trấn này thật ra nằm trong phạm vi của Hoa Sơn, hiện tại bọn họ đã tiến về phía Liên Hoa Phong ở phía Tây Hoa Sơn. Địa thế nơi đó tương đối hiểm ác, rất ít người qua lại, chính là địa phương tốt nhất để cướp của giết người. Long Tiêu Diêu tuy rằng không quen thuộc với vùng này nhưng thấy người đi đường nơi này rất ít, tất nhiên cũng biết tâm tư của kẻ kia. Hắn vẫn vờ như không biết, đi theo kẻ nọ. Người kia dẫn đường ở phía trước, đi tới một đám toàn đá tảng lô nhô, cây bụi san sát thì bước chậm lại, đưa lưng về phía Long Tiêu Diêu, lặng lẽ lấy một thanh trường kiếm ra. Có thể gửi được mấy trăm cái túi trữ vật, sử dụng nhiều lần, không gian lưu trữ lớn tới vô cùng, căn bản là không cần tìm vật phẩm trữ vật cao cấp nữa. Nơi này thị phi nên Long Tiêu Diêu không dám ở lâu, thu hồi túi trữ vật và trường kiếm của kẻ nọ, lại phát ra thêm một hỏa cầu thiêu đốt thi thể của đối phương, sau đó chạy nhanh trở lại thành trấn. Nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện ra ở phía vách núi cách đó không xa, dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống hình như lóe lên một chút linh quang. Trong lòng Long Tiêu Diêu thầm cả kinh, lo lắng kẻ nọ có đồng lòa mai phục ở phụ cận, vội núp vào một lùm cây. Hắn biết dù đối phương có đồng lòa thì tất nhiên cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Thân thức của người tu tiên luyện khí kỳ rất hữu hạn, đều dựa vào thị lực để quan sát, chỉ cần che giấu thân thể cho tốt thì đối phương tất nhiên sẽ không thể phát hiện ra hắn. Long Tiêu Diêu đợi trong thời gian một chén trà, vách núi bên kia cũng không có động tĩnh gì. Hắn quan sát một hồi, đánh bạo cẩn thận tới gần vị trí lóe lên linh quang, cầm trong tay một đạo pháp phù cao cấp, Mộc Linh Cháo phù, chuẩn bị ngay khi thấy nguy hiểm sẽ lập tức phát động pháp phù, dùng nó để bảo vệ cho mình. Long Tiêu Diêu làm vậy không phải chỉ vẹn vẹn là muốn thỏa mãn trí tò mò của mình, mà nếu thật sự kẻ kia có đồng lõa, còn chưa hiện thân thì hẳn là chỉ có một người, tu vi cũng không cao. Nếu không nổ co tận gốc thì đợi khi đối phương tìm được người trợ giúp, bản thân lại càng khó đối phó hơn. Vừa rồi vị trí Long Tiêu Diêu phát hiện ra linh quang lóe lên là một vách núi cách hắn chỉ có 10 thước. Nhưng tới khi hắn đi tới trước vách núi này cũng không phát hiện ra động tĩnh gì, mà trước mặt hắn chỉ có một vách núi trống trơn, căn bản không có chỗ trốn. Ngay khi Long Tiêu Diêu còn đang khó kiểu, tìm tòi ở cạnh đó thì hắn phát hiện ra trên vách đá lại hiện lên một đạo linh quang. Vừa rồi sở dĩ không phát hiện ra là bởi vì phải đứng ở một vị trí nhất định, mượn ánh sáng phản chiếu của mặt trời mới có thể nhìn thấy vách núi thoáng hiện linh quang. Long Tiêu Diêu đến gần vách núi, bàn tay đưa ra chạm vào linh quang vừa lóe lên, cảm nhận được nơi này không phải chất đá cứng rắn mà lại rất mềm mại đàn hồi, giống như da của một chiếc trống lớn vậy. Bàn tay hắn hơi dùng sức vuốt một cái, cả vùng vách núi này liền bị bóp méo. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay liền phát ra công kích điện lưu, kết quả là vách núi giống như lay động một hồi sau đó lại không chút biến hóa. Long Tiêu Diêu liên tiếp thử hỏa cầu, điện lưu thay nhau công kích, sau đó mới lấy ra thanh dường kiếm pháp khí thượng phẩm, rót chân khí vào rồi đâm thử vào vách núi. Kết quả là vách núi lom xuống, run rẩy nhưng vẫn không thể bị đánh tan. Hiện giờ cho dù hắn có công kích vách núi thế nào thì cũng chẳng ăn thua gì. Sờ lên vách núi vẫn thấy giống như một màn da, khiến hắn nghi hoặc vô cùng. Long Tiêu Diêu không biết hắn đang làm việc nguy hiểm thế nào. Cái thứ sờ lên giống như da này là một trận pháp kết giới tu tiên. Nơi này là đối phương do người tu tiên sáng lập ra, tất nhiên là có trận pháp kết giới bảo hộ. Hắn sở dĩ nhìn qua tưởng là vách núi đó là do tác dụng của ảo trận. Mà hắn không thể đột phá vào trong đó chính là kết giới bảo vệ khiến cho người ngoài hay các loại thú không thể tiến vào bên trong. Động phủ có trận pháp bảo hộ tất nhiên là động phủ của người tu tiên bậc cao. Loại tu sĩ luyện khí kỳ giống như Long Tiêu Diêu mà dám công kích trận pháp phòng ngự của tu sĩ cao cấp thì kết quả chỉ có thể là sẽ bị tu sĩ cấp cao giết chết. Người tu tiên luyện khí kỳ ở trước mặt tu sĩ cấp cao chẳng khác gì con kiến, đương nhiên cũng sẽ không có cơ hội giải thích. Tuy nhiên vận khí của Long Tiêu Diêu không tồi. Hiện tại động phủ này không có ai. Hắn đương nhiên không biết mình vừa đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Tuy nhiên nếu không thể đột phá tầng kết giới này thì hắn cũng không dám chần chừ nữa, lập tức trở về phía thành trấn. Sau khi trở lại thành, Long Tiêu Diêu trước hết tìm một nhà trọ do phàm nhân mở ra mà nghỉ lại, lúc này mới mở bốn túi trữ vật ra xem xét thu hoạch. Bên trong túi trữ vật kẻ nọ treo bên hông có một số linh thạch cấp thấp và mười mấy pháp phụ trùng, cao cấp cùng với một công pháp luyện khí kỳ thuộc tính kim hoàng giai cao cấp, khiến hắn hơi thất vọng. Nhưng sau đó Long Tiêu Diêu lại liên tục vui mừng. Ở một túi trữ vật có hai bình đan dược, lại có tới hơn 100 viên tụ khí đan, còn có hơn 300 khối linh thạch cấp thấp, ba ngọc giản, mỗi cái đều là công pháp huyền giai trung cấp thuộc tính kim cho luyện khí kỳ, một bộ dược thảo đại toàn của Liên Hoa Đan môn, một bản ghi chép các loại tài liệu luyện khí. Trong một túi trữ vật khác có một số những tảng đá đủ loại, hẳn là tài liệu luyện khí, còn có một số vật phẩm thượng vàng hạ cám, bao gồm mười mấy ngọc giản ghi mười mấy loại công pháp, pháp khí và pháp phù. Nhưng túi trữ vật cuối cùng lại hơi quái dị, rõ ràng là bất đồng so với túi trữ vật bình thường. Chương 19, rừng rậm nguyên thủy. Long Tiêu Diêu biết cái túi trữ vật cuối cùng là loại không bình thường là bởi vì túi trữ vật này có khả năng giữ vật phẩm tươi, có thể đảm bảo vật phẩm trong đó trong thời gian dài vẫn tươi mới, là loại túi trữ vật dùng để lưu giữ dược thảo và thực vật của giới tu tiên. Túi trữ vật bình thường của giới tu tiên chỉ có thể chứa đựng những vật phẩm không có sinh mệnh, đưa dược thảo và thực vật vào sẽ hư thối héo úa rất nhanh. Mà túi trữ vật giữ tươi lại có thể khiến vật phẩm tươi rất lâu. Những người tu tiên điều khiển linh trùng, linh thú, yêu thú đều cần thứ túi trữ vật này để giữ sủng vật đặc thù. Vạn thú lệnh bài là loại tồn tại tiên phẩm, đương nhiên có thể gửi vật sống, nếu không kim xà đã tắt thở chết từ sớm. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cùng không biết túi trữ vật của giới tu tiên lại phân ra làm nhiều loại như vậy. Hắn nghi hoặc mở túi trữ vật cuối cùng ra, phát hiện bên trong có rất nhiều cây cỏ còn tươi, lập tức đoán ra hẳn là dược thảo của người tu tiên. Hóa ra tán tu kia trong lúc vô ý giết chết một đệ tử phụ trách tới phường thị thu thập dược thảo và đưa đan dược của Liên Hoa Đan môn, bởi vậy mới phải trốn đi một thời gian. Những dược thảo này hắn cũng không dám bán ra. Còn bình ngọc mà giới tu tiên dùng để chứa đan dược bình thường đều có thể để 100 viên đan dược, tán tu một lúc lại chiếm được 200 viên tụ khí đan, tự mình dùng một ít, hiện giờ cũng còn không ít. Hiện tại Long Tiêu Diêu có linh thạch nhưng lại không dám tới phường thị. Dù sao thì mình cũng chiếm được rất nhiều tụ khí đan, không bằng trước hết tìm địa phương tu luyện, thuận tiện tìm ít được thảo. Long Tiêu Diêu căn cứ vào bản đồ tu tiên mà lựa chọn một vùng rừng rậm nguyên thủy ở ngoài mấy trăm dặm. Nơi đó cũng không có nhiều dược thảo, hơn nữa chỉ có loại cấp thấp nhưng yêu thú cũng ít gặp, hơn nữa chỉ có một số ít yêu thú cấp 1 cấp 2. Với tu vi trước mắt của hắn thì chuyện an toàn vẫn quan trọng hơn. Long Tiêu Diêu cũng muốn tiện thể luyện giết yêu thú, tu luyện vạn thú tiên kinh. Tới luyện khí kỳ cần kích hoạt một số huyệt đạo, sớm muộn gì hắn cũng cần giết yêu thú. Tiền tài của Long Tiêu Diêu ở thế tục rất nhiều. Hắn thuê xe ngựa đi về phía rừng rậm nguyên thủy, bản thân ở trên xe cũng lôi dược thảo đại toàn ra đọc. Không xem không biết, vừa nhìn thấy những dược thảo này Long Tiêu Diêu liền chấn động. Hắn liền tra xét không gian của vạn thú lệnh bài, phát hiện ra trong đám cỏ dại mọc rậm rạp trên mặt đất có 3 loại dược thảo tu tiên, hơn nữa là dược thảo trung cấp luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện của trúc cơ kỳ, tuổi cùng tới mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm. Nhưng bởi Long Tiêu Diêu nuôi thả một số gà vịt thỏ hoang ở đó nên chúng cũng ăn luôn một số dược thảo. Những con vật này bị kim xà ăn một nửa, số còn lại đều ẩn hiện linh khí, mặc dù chưa đạt tới trình độ yêu thú nhưng cũng hơn xa gia cầm bình thường, linh tính hơn dã thú bình thường rất nhiều. Long Tiêu Diêu đã biết dược thảo này hiếm quý thì không thể để đám thú này ăn uổng phí. Hắn lập tức bắt hết những con mồi của kim xà ăn còn để lại, đặt ở một nơi không có cỏ hoang, sau đó mới bắt đầu đọc tiếp dược thảo đại toàn. Người tu tiên tu luyện tối kỵ là bị quấy rầy, nhẹ thì khí huyết bốc lên, nặng thì tẩu hòa nhập ma, thậm chí là bỏ mạng đương trường. Bởi vậy Long Tiêu Diêu cùng không dám tu luyện trên xe ngựa. Chỉ vào buổi tối ở chỗ trọ, hắn mới khóa kỹ cửa phòng lại, phục đàn tu luyện. Bởi vì Long Tiêu Diêu cũng không nóng nổi, mỗi ngày đều để những người đánh xe chờ hắn đi ra mới lên đường, cũng không cần vào cửa gọi hắn, quấy rầy sự tu luyện của bản thân. Mỗi đêm hắn đều tu luyện 6 canh giờ. May mắn là người tu tiên tu luyện có thể khôi phục tinh lực, không ngần ngủ nghe, nếu không thì thời gian đi đường của hắn sợ sẽ càng ngày càng dài. 6 ngày sau, Long Tiêu Diêu đi tới đích, Thường Thanh Sâm Lâm. Sau khi hắn ở thành trấn phụ cận bổ sung nước uống và lương khô liền trực tiếp tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Khu rừng rậm nguyên thủy này có phạm vi mười mấy dặm, Long Tiêu Diêu lúc đầu khi tiến vào khu rừng rậm này thì bình thản mười phần, chưa gặp yêu thú nào. Ban ngày hắn du đãng trong rừng rậm tìm dược thảo, buổi tối lại tới địa phương yên tĩnh. Nhờ kim xà bảo vệ rồi dùng đan dược tu luyện. Long Tiêu Diêu đã dùng sạch đan dược mà hắn mua nhưng còn hơn 100 viên tụ khí đan mà hắn cướp được từ kẻ kia. Tụ khí đan này là do Liên Hoa Đan môn luyện chế, cấp bậc đều đạt tới thượng phẩm. Hắn dùng đan dược này mới biết tụ khí đan thượng phẩm này chẳng những tỏa ra linh khí càng nhiều hơn mà lại có thể cung cấp linh lực tới hơn 10 canh giờ. Long Tiêu Diêu ở bên trong rừng rậm nguyên thủy này dù chưa gặp được yêu thú nhưng tu vi lại tăng lên với tốc độ chóng mặt, so với trước kia đề cao tới 2 lần, khiến hắn hài lòng 10 phần. Kinh mạch của Long Tiêu Diêu đã được đả thông toàn bộ, hơn nữa đã có thể hấp thu 4 loại linh khí, linh lực do đan được phóng ra 10 phần có 8-9 phần hắn có thể hấp thu, tất nhiên tiến cảnh so với người khác dùng đan dược tu luyện còn nhanh hơn. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Thường Thanh Sâm Lâm 1 tháng liền thăng lên cảnh giới luyện khí kỳ cấp 5. Nhưng dược thảo tu tiên trong khu rừng rậm này quả thật là ít tới đáng thương. Hắn mất thời gian 1 tháng cũng chỉ phát hiện ra 20 mấy cây dược thảo, hơn nữa đều là dược thảo cấp thấp chưa tới 10 năm. Long Tiêu Diêu vẫn chưa ngắt những dược thảo này mà trực tiếp nổ chúng trồng vào trong vạn thú lệnh bài. Sau khi hắn thăng cấp, không gian trong vạn thú lệnh bài tăng lên tới phạm vi gấp gần 30 lần. Hắn lại phát hiện ra một loại dược thảo trung cấp. Hiện giờ mặc dù hắn không biết không gian trong vạn thú lệnh bài lớn tới bao nhiêu nhưng phát triển tới hiện tại thì không gian trong vạn thú lệnh bài tuyệt đối là rộng lớn cực kỳ. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào sâu trong rừng rậm, hắn đã đạt tới cấp 5 luyện khí kỳ nhưng vẫn chưa gặp được yêu thú hay người khác. Trong khu rừng rậm này chẳng những yêu thú thưa thớt mà cả người cũng ít tới. Chủ yếu là bởi vì khu rừng này có yêu thú chiếm cư nên người thường căn bản vào là chết. Nhưng yêu thú và dược thảo trong rừng rậm lại quá ít, người tu tiên bình thường đều lười chẳng muốn vào. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng rất thỏa mãn với tình huống này. Chuyện mấu chốt nhất chính là hắn muốn bảo vệ sự an toàn của mình, hơn nữa tu vi hiện giờ lại được đề cao nhanh hơn 10 phần, làm sao hắn lại không vừa lòng cho được. Dã thú hắn gặp cũng thường để kim xà ra tay. Hiện giờ hắn cũng biết kim xà thích thực chiến, mà đối phó với dã thú lại tương đối an toàn. Hắn tất nhiên là thỏa mãn yêu cầu của kim xà. Thật ra lúc đầu Long Tiêu Diêu cùng hơi lo lắng như thấy kim xà giết mấy con mãnh hổ và xà hậu thân thể cường tráng vô cùng thoải mái thì hắn cùng không còn lo lắng gì nữa. Hơn nữa hắn phát hiện ra kim xà dường như thực sự cảm thấy hứng thú với độc trùng, sức ăn cũng tăng lên rất nhiều, mỗi lần có thể nuốt một con mãng xà dài hơn 2 thước. Long Tiêu Diêu gặp con yêu thú đầu tiên là chuyện sau 2 tháng khi hắn tiến vào trong rừng rậm. Đó là một con tê thuộc tính thổ. Loại yêu thú này toàn thân có lân giáp phủ kín, bản thể có lực phòng ngự rất mạnh, lực công kích và tốc độ tương đối yếu kém. Tuy nhiên yêu thú có lực lượng có yếu thì cũng mạnh hơn dã thú bình thường rất nhiều, tứ chỉ chụp một cái liền có thể phá tan vàng nát đá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, trận chiến mở màn với yêu thú. Long Tiêu Diêu sau khi phát hiện ra con TT này lập tức lấy ra một pháp khí cao cấp là một cái khiên bằng đồng tàu. Đó là chiến lợi phẩm mà hắn thu được từ tán tu ám toán hắn tại Hoa Sơn. Là pháp khí phòng ngự thuộc tính kim. Cao tới hơn 1 thước, lực phòng ngự rất mạnh. Tuy nhiên thần thức của người tu tiên luyện khí kỳ còn bị vây ở trạng thái hư vô, không thể điều khiển khống chế pháp khí mà phải cầm trong tay. Hơn nữa linh tính và phẩm cấp của pháp khí có hạn căn bản cũng chẳng thể khống chế biến hóa lớn nhỏ của chúng, hoàn toàn phải dựa vào lực lượng bản thân, phản ứng của người sử dụng, giống như võ giả trong thế tục vậy. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu tu luyện vạn thú tiên kinh, tốc độ phản ứng của thân thể so với người tu tiên khác lại nhanh nhạy hơn rất nhiều. Lực lượng cũng mạnh hơn. Có thể chống đỡ được công kích của yêu thú. Ngay vào lúc Long Tiêu Diêu phát hiện ra con TT thì đồng thời đối phương cũng thấy hắn. Lập tức tấn công luôn. Bản thân con TT cũng không phải động vật gì lợi hại nhưng một khi biến thành yêu thú rồi thì thể chất đã xảy ra biến hóa về chất. Cho dù là dã thú như sư tử hổ báo cũng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa lại vẫn giữ được năng lực phòng ngự vốn có. Long Tiêu Diêu thấy con TT lao về phía mình thì tay phải lập tức thi triển ra công kích điện. Một tia chớp lớn bằng ngón út sáng ngời đánh lên người con TT. Yêu thú cơ bản chẳng cần tới pháp khí. Chúng tu luyện làm cho cơ thể cường đại lên, lực lượng phòng ngự của thân thể hơn xa người tu tiên. Chúng cũng hấp thu linh khí ngũ hành để tu luyện nhưng không phải là chân khí mà là yêu nguyên lực. Tốc độ của con TT cũng không phải là nhanh, tất nhiên không thể né tránh tia sét bắn tới. Luồng sét đánh lên người nó, lập tức một tầng sáng màu vàng nâu liền lóe lên. Đó chính là yêu nguyên lực bảo vệ của nó. Tuy rằng con TT vẫn bị sét đánh trúng như trước là run rẩy, nhưng nó vẫn không bị mất đi khả năng hành động. Nó lao tới gần Long Tiêu Diêu, đầu ngóc lên, móng phải đánh vào tấm khiên bảng đồng thau đang che trước người. Mà Long Tiêu Đỉ Hệ Úc cùng phát ra tia sét thứ 2 đánh về nói đối phương, đồng thời rót chân khí thuộc tính kim và tấm khiên, đón đỡ đòn tấn công của con TT. Vạn thú lệnh bài là công pháp ngũ hành hoàn chỉnh, tất nhiên là cũng thuyết minh tỉ mỉ quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Mà các thuộc tính biến dị tương khắc trong đó cũng giống như thuộc tính cơ sở. Nhưng bởi thuộc tính biến dị có cấp bậc cao hơn thuộc tính cơ sở cho nên lại không bị thuộc tính cơ sở khắc chế. Hơn nữa vạn thú tiên kinh cũng giảng giải rất kỹ đối với vạn thú trong thế gian. Long Tiêu Diêu tất nhiên biết con TT này là yêu thú thuộc tính thổ. Một khắc thổ, vốn phải thi triển công kích tính mộc để tấn công và phòng ngự đối phương mới là tốt nhất, nhưng hắn lại không có pháp khí tính mộc, mà kỹ xảo của thuộc tính mộc lại có lực công kích yếu ớt, bởi vậy hắn lựa chọn công kích điện cường đại nhất của hắn. Dòng điện lại đánh trúng con TT. Lưng nó có lớp vảy bảo vệ nhưng bụng lại chỉ có lớp lòng thú mềm mại, lực phòng ngự kém hơn rất nhiều. Dòng điện thừa lúc con TT phát động công kích mà bắn lên vùng bụng nó lộ ra. Thân thể con TT lập tức run lẩy bẩy. Nó bị dòng điện đánh trúng, lập tức mất đi năng lực công kích, thân thể quật lại, khiến cho tầng vảy của mình trở thành một tầng phòng ngự kiên cố. Long Tiêu Diêu cùng không cho đối phương có cơ hội khôi phục. Hắn lập tức triển khai tiếp công kích. Phần bụng của con TT đã bị dòng điện đánh trúng, yêu nguyên lực hộ thể đã bị điện làm cho tán loạn vô cùng, không thể lập tức khôi phục bình thường. Hai luồng điện lại thuận lợi tiến vào cơ thể con TT. Con TT mất đi sự bảo vệ của yêu nguyên lực, chỉ dựa vào thân thể chống đỡ công kích. Luồng điện đầu tiên đánh cho khí huyết trong cơ thể nó hoàn toàn hỗn loạn. Luồng thứ hai trực tiếp khiến trái tim nó ngừng đập. Vậy là nó đành mất mạng. Lần đầu tiên Long Tiêu Diêu khiêu chiến với yêu thú lại thuận lợi tới thần kỳ, khiến lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn dùng trường kiếm lột tấm da của con TT xuống, lại tìm được một viên yêu đan lớn bằng viên đậu xanh, tỏa ra linh khí màu vàng đất trong bụng nó. Trong cơ thể yêu thú ẩn chứa rất nhiều năng lượng, hơn xa giả thú bình thường lại cũng rất có ích. Hắn gọi kim xà ra cho nó ăn thịt con TT. Kết quả là kim xà ăn thịt con thú này rồi lại tỏ vẻ bất mãn với Long Tiêu Diêu. Hắn hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, vỗ về kim xà nói. Tiểu Long, ta biết ngươi muốn tác chiến với yêu thú, nhưng bản thân ta cũng cần thông qua thực chiến để tăng thực lực bản thân, nếu không về sau làm sao có thể bắt giết yêu thú, cắn nuốt thú hồn chứ. Được rồi, về sau có cơ hội tất nhiên sẽ là ngươi ra tay. Kim xà nghe vậy mới nhảy lên vai Long Tiêu Diêu, nũng nịu cọ vào má hắn. Hắn cũng nuốt ve kim xà, trong lòng thầm bội phục tâm tính không sợ gian nan, một lòng muốn mạnh hơn của kim xà. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu thoải mái chiến thắng con TT khiến trong lòng hắn sinh ra vài phần chủ quan, vài ngay sau khi gặp phải một con y hệ ù ù mèo hỏi. Cấp 1 thì bởi phán đoán sai lầm mà gặp phải phiền toái. Mèo rừng trông cũng giống mèo nhà, chẳng qua cái đuôi cụt ngủn, bốn chân to khỏe, hành động mạnh mẽ, là yêu thú thuộc tính kim. Lực công kích rất mạnh, lực phòng ngự thì còn xa mới bằng được thần thức. Nhưng yêu thú mèo rừng kế thừa và phát huy ưu thế tốc độ, công kích mau lẹ vô cùng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Long Tiêu Diêu biết mèo rừng là yêu thú thuộc tính kim cho nên dùng kỳ xảo tính hỏa, hỏa cầu thuật tấn công. Nhưng quyết định này lại khiến hắn rơi vào cục diện bị động. Tốc độ bay của hỏa cầu tương đối chậm chạp, mà tốc độ di chuyển của mèo rừng lại cực nhanh. Bởi vì thần thức của người tu tiên luyện khí kỳ rất có hạn, hỏa cầu bay ra khỏi phạm vi khống chế của thần thức cũng chỉ có thể giữ nguyên quán tính. Cứ theo quỷ đạo cũ mà phi hành tiếp, không thể đổi hướng theo đối thủ. Mèo rừng tổ ạt cho thoát phải liền có thể tránh được công kích này. Mà sau khi nó tránh đòn xong lập tức vọt tới, nhắm thẳng vào Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu vừa rót chân khí vào tấm khiên đồng thau chắn trước người mình, vừa thi triển hỏa cầu thuật bắn về phía đối thủ. Con mèo rừng ở gần trong gang tấc, Long Tiêu Diêu tưởng rằng nó không thể tránh thoát nhưng khi nó vừa phát hiện ra ánh lửa lóe lên thì lập tức lại tránh sang trái. Mặc dù trong phạm vi thần thức, người tu tiên luyện khí kỳ có thể dùng thần thức khống chế phương hướng của kỹ xảo nhưng thần thức của người tu tiên luyện khí kỳ cũng chưa ngưng thực, chỉ có thể điều khiển phương hướng của kỳ xảo trong phạm vi nhất định, không thể khiến góc độ thay đổi quá lớn. Con mèo nhảy vọt sang trái né tránh, lập tức lại lao tới, chẳng những tránh được công kích của hỏa cầu mà trong nháy mắt còn tới bên sườn của Long Tiêu Diêu, giơ móng vuốt lên tấn công hắn. Mà Long Tiêu Diêu đang cầm khiên trong tay, vị trí đó đúng là nơi hắn không kịp phòng ngự, căn bản không thể giơ khiên đỡ thế công của con mèo rừng. Chương 21, yêu thú cấp 2. Long Tiêu Diêu thấy không thể ngăn cản, ngón tay phải điểm ra thi triển công kích điện lưu, đồng thời dùng thần thông ngư hành bách biến, vặn vẹo thân thể né tránh công kích của mèo rừng. Ngư hành bách biến là thần thông né tránh tốt nhất, nhưng Long Tiêu Diêu là nhân loại, mặc dù con người tu luyện vạn thú tiên kinh thể chất được cải tạo thật lớn, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với thân thể của yêu thú, bất kể là tính mềm dẻo hay tốc độ, vẫn còn kém không ít so với yêu thú. Thân hình mèo rừng bắn vọt lên, chân trước đánh về phía thắt lưng của hắn. Thân mình hắn đột nhiên uốn vòng thành hình cong, né tránh công kích của móng vuốt mèo rừng. Mèo rừng nguyên vốn cho rằng thức ăn đã nắm trong tay, nhưng thân thể Long Tiêu Diêu đột nhiên uốn cong, chống rông tránh ra một thước, lập tức khiến hữu chảo của nó thất bại. Tuy nhiên, thân thể mèo rừng ở giữa không trung chuyển mình bay vọt tới hắn như cũ, đồng thời, vung ra tả chảo tát về phía Long Tiêu Diêu. Thân thể uốn khúc của Long Tiêu Diêu là có hạn độ nhất định, hiện giờ đã không thể tiếp tục né tránh về phía sau. Nhưng thân thể hắn đột nhiên chống rồng xoay tròn 90 độ, ý đồ né tránh công kích của tả chảo mèo rừng. Đồng thời, Long Tiêu Diêu rất nhanh bắn ra điện lưu về hướng mèo rừng trên không trung. Tốc độ của điện lưu là nhanh nhất trong tất cả các thuộc tính, huống chỉ hiện tại mèo rừng đang ở trên không trung, khó có thể linh hoạt tránh né, lập tức bị điện lưu đánh trúng. Lực phòng ngự của bản thể mèo rừng vốn rất yếu kém, điện lưu bắn trúng trên người nó, lập tức liền phá tan yêu nguyên lực hộ thể, xâm nhập vào trong cơ thể, làm cho khí huyết toàn thân nó hỗn loạn, toàn thân run rẩy, từ trên không trung rơi xuống. Đồng thời tả chảo của mèo rừng cùng vừa chộp tới thắt lưng Long Tiêu Diêu. Tuy rằng ngư hành bách biến của Long Tiêu Diêu phát huy tác dụng, tránh được một chảo trực tiếp của mèo rừng, chỉ bị móng của mèo rừng cào xước qua một chút, hơn nữa, còn dựa vào ngư hành bách biến đã giảm bớt hơn phân nửa lực lượng của lợi chảo. Nhưng lực công kích của mèo rừng cũng quá cường hãn đi, mặc dù Long Tiêu Diêu chỉ là bị móng vuốt của nó cào xước qua, tuy không chí mạng lắm, nhưng quần áo nơi thắt lưng cùng bị rách toạc một đường dài nửa thước, lộ ra da thịt trên người bị lợi chảo rạch một vết thương rộng đến nửa thước, dài ba thước. Máu tươi lập tức tuôn ra nhiễm đỏ áo dài của hắn. Long Tiêu Diêu cố nén đau đớn, lập tức lại phát ra một đạo điện lưu, bắn lên thân mèo rừng đang từ không trung rơi xuống. Lúc này yêu nguyên lực của mèo rừng đã tán loạn, không còn sức chống đỡ công kích của điện lưu, khi rơi xuống trên mặt đất nó đã toi mạng rồi. Long Tiêu Diêu vội vàng lấy ra liệu thương đan cướp được của tán tu ở Hoa Sơn ngày trước, gọi ra kim xà làm hộ pháp, rồi hắn bắt đầu nuốt vào đan dược chữa thương. Liệu thương đan của người tu tiên hiệu quả hơn xa liệu thương dược bình thường của giới thế tục. Hắn ăn vào liệu thương đan không lâu sau, vết thương ở thắt lưng liền nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau thời gian chừng cạn hai chung trà, miệng vết thương của hắn cũng đã lành lặn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Long Tiêu Diêu chữa thương xong, đứng lên uốn mình thư giãn, kim xà nhìn thấy hắn lành vết thương, cũng cao hứng bò lên đầu vai hắn, vươn lưỡi rắn liếm liếm trên mặt hắn, tiếp theo lại phát ra tiếng kêu dịu dịu. Dường như đang trách móc hắn không cho mình ra tay. Long Tiêu Diêu vuốt ve kim xà, cười cười nói. Lần này quả thật ta quá sơ suất, hơn nữa không nghĩ tới đặc tính di chuyển mau lẹ của mèo rừng, chỉ máy móc dùng thuộc tính hỏa khắc chế để tiến hành công kích. Ôi, tốc độ của hỏa cầu vẫn còn quá chậm, nếu sớm vận dụng điện lưu công kích, thì đâu có chật vật như vậy. Tiểu Long, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ cẩn thận hơn. Kim xà dường như nghe hiểu lời nói của Long Tiêu Diêu. Nó dùng cái đầu xinh xắn cọ cọ trên vào má hắn. Hắn chơi đùa thân thiết cùng kim xà một hồi, rồi ra tay xử lý thi thể mèo rừng. Như trước là lột lấy da lông, yêu đan thì cho vào một cái bình ngọc tồn trữ đan dược. Cất giữ trong bình ngọc đan dược có thể bảo đảm vật phẩm đặt ở trong đó không tiết linh lực ra ngoài, nếu không qua thời gian lâu dài, linh lực trong yêu đan sẽ bị tiêu tán tổn thất, phẩm chất sẽ giảm xuống. Những ngày tiếp sau đó, Long Tiêu Diêu vừa tìm kiếm dược thảo, vừa đi vào sâu trong rừng rậm. Trong thời gian mấy tháng trước sau gặp mười mấy con yêu thú cấp 1. Tuy nhiên, bởi vì hắn rất cẩn thận khi giao đấu, nên cũng chưa mang lại cho hắn phiền phức gì. Đây cũng là nhờ trong khí hải của Long Tiêu Diêu đã kích hoạt tinh huyết của tộc trưởng lý tộc cấp 10, tộc cá chép, hấp thu giọt tinh huyết bản mạng kia giúp cho đan điền hắn được tăng lên trên diện rộng. Hạ đan điền vốn là nơi tồn trữ chân khí của người tu tiên, theo thăng cấp, căn cứ theo cấp bậc công pháp sẽ nhận được tăng trưởng tương ứng. Long Tiêu Diêu nhờ có hiệu quả xúc tác của tinh huyết tộc trưởng lý tộc, bản thân đan điền hắn đã rộng lớn hơn không ít so với người tu tiên khác, hơn nữa công pháp tu luyện lại là thiên giai, nên mỗi khi thăng cấp đan điền tăng lên thật lớn, tự nhiên số lượng chân khí cùng còn có thể tồn trữ nhiều hơn nữa. Lúc này mặc dù hắn chỉ là luyện khí kỳ cấp 5, nhưng thực lực thực sự cũng không kém gì người tu tiên luyện khí kỳ cấp 7, cấp 8. Nguyên vốn người tu tiên bởi vì ở giai đoạn luyện khí kỳ có thể nắm giữ pháp khí có hạn, và lại không thể điều khiển pháp khí công kích ở cự ly xa, hơn nữa không thể phi hành. So với thực lực của yêu thú đồng cấp còn kém hơn nhiều lắm. Chẳng qua là yêu thú linh trí cực thấp nên dựa vào đó mới có thể phân thắng bại. Tuy nhiên, theo tỷ lệ mà nói, nhân loại chính là thắng ít bại nhiều. Nhưng thực lực của bản thân Long Tiêu Diêu vốn đã mạnh hơn yêu thú. Lại giỏi về tổng kết ưu khuyết điểm sau mỗi lần giao chiến, nên năng lực thực chiến tăng cao rất nhanh, không cần dùng pháp phù phụ trợ, giết chết yêu thú cấp 1 cũng càng ngày càng dễ dàng. Long Tiêu Diêu còn mấy chục lần gặp phải độc hạt. Độc xà. Độc trùng các loại, tuy nhiên đều không phải yêu thú. Kết quả, hắn phát hiện kim xà rất thích ăn các loại độc vật. Hơn nữa, kim xà đối với các loại độc tố dường như đều hoàn toàn miễn dịch, còn có năng lực khắc chế đối với độc trùng. Nên mỗi lần gặp được độc trùng, hắn liền gọi ra kim xà, để nó tự bắt ăn thịt. Kim xà nếu miễn dịch độc tố, tự nhiên đối phó với các loại độc trùng thật dễ dàng. Nhưng đánh nhau cùng độc trùng vốn không thỏa mãn được nó. Nên Long Tiêu Diêu lại cho kim xà đối phó với dã thú mấy lần. Trong đó bao gồm báo hoa hung mãnh, mau lẹ, nhưng chúng nó ở trước mặt kim xà có vẻ không chịu nổi một kích. Ngay đến một lần gặp một bầy sói xám mười mấy con, cũng bị kim xà thoải mái giết chết toàn bộ. kim xà lợi hại nhất chính là tốc độ nhanh như tia chớp và kịch độc của nó. Tuy rằng thoạt nhìn nó có vẻ nhỏ bé yếu ớt, nhưng khi nó phát động công kích, đối thủ căn bản đều không kịp né tránh lập tức bị nó cắn trúng. Mà tất cả đối thủ bị cắn đều chết ngay tức thì, hoàn toàn không có chút năng lực chống đỡ nào. Mấy tháng sau, Long Tiêu Diêu gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất, đó là một con chăn dài cả trượng, là yêu thú cấp 2 thuộc tính mộc. Thân thức của hắn tuy rằng hơn xa tu sĩ đồng cấp, nhưng hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra ngoài không tới 3 thước. Bởi vì thần thức tra xét khoảng cách có hạn, Long Tiêu Diêu phải kết hợp thần thức cùng hai mắt để dò tra. Nhưng con chăn này cực kỳ giàu hoạt, thân thể nó hiện ra màu xanh nhạt, ẩn thân bên trong tàn lá rậm rạp trên một gốc cây đại thụ. Chỉ dựa vào mắt nhìn căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện con chăn đã phát động công kích, may mà hắn vì phòng bị độc trùng đánh bất ngờ. Trong tay vẫn luôn cầm sẵn một tấm mộc linh cháo phủ. Ngay lúc phát hiện con chăn, hắn nhanh chóng kích hoạt pháp phủ. Một cái mộc linh cháo hiện ra bên ngoài thân hắn. Con chăn vẫn chưa buông tha cho, bên ngoài thân thể quấn quanh một tầng bảo hộ, không ngừng hướng vào phía trong co rút lại, vòng bảo hộ lập tức phát ra tiếng kéo kẹt, dường như bất cứ lúc nào đều sẽ vỡ nát. Chương 22, khổ chiến với chăn.